trong phẩm Phật Quốc thì cái phần đầu thì có cách học có mấy phần, một phần là các anh chị phải theo dõi đặt sẵn vô trong cái bản dịch sở thuyết đó. Còn phần khác để cho thầy tôi hướng dẫn về lấy ý rồi về đặt lại cái phần huyền luận. Phần đó thật sự trong đặt thẳng thì cũng hơi khó, hơi chuyên môn một chút. Cái chương này mấy chương sau có chương dễ chương khó tùy theo, chương này cái đoạn đầu hơi khó. Chả có gì, nó chưa quen từ ngữ, chưa quen cách sắp đặt thôi. Chứ còn nếu mình biết cái cách sắp đặt, cái cách phạm vi của nó thì không có gì khó hết. Bữa nay tôi nói một số vấn đề với các anh chị ghi lại được việc sắp đặt. Mấy chuyện quan trọng là phải tự đọc, đọc sách, đọc chính cái kinh, cái bản dịch đó. Còn tôi viết thì nghĩa là bằng ra tán vào nó ngoài lề thôi chứ bằng kinh đâu. Phải đọc, không có cái sách vở nào bằng cái nguyên tác phẩm hết đó. Kinh nó dù nói Phật đó hay là dù tổ nói thế nào nhưng mà nó vẫn có cái sâu sắc của nó, mình không thể nói thay được, không ai có thể nói thay được, nhưng mà có hay cách mới cũng thay thế được. Thành ra là phải chịu khó đọc đi đọc lại nhiều lần. Nào thì cái phần kinh đó, thì phần kinh trong nó có ba đoạn đó. Thì đoạn đầu là nói tới gọi là pháp hội vườn xoài đó, đầu nó cái công tử, các công tử mà Lisa đó nó tới cúng dường lặng Phật thì hiện cái cõi tịnh độ. Cái phần này là dùng cái hình ảnh để mà mô tả, mình coi như là một cái màn kịch mà mở đầu dùng, thay vì dùng cái lời nói để giới thiệu cái nội dung đó, cái kịch bản thì người ta dùng những hình ảnh. Cái phần thứ hai là đó là nội dung, bắt đầu là tức là khi mà các cái đợt công tử này hỏi cái tình Phật quốc độ đó, phần trả lời. Phần thứ ba là phần đối thoại giữa Phạm Thiên với Xá Lợi Phất, cái ba phần chính trong đó. Cái phần có một ý nghĩa riêng. Cái phần mà các cái đồng tử, các công tử Lisa tới hỏi á, thì nó mình nó có mấy vấn đề thứ nhất là gọi là nhân cách của người hỏi, tức là mình nói tới bản thân của các công tử này. Mình kinh này không nói tới cái đời sống, nhưng mà mình tài liệu với lại nên là về các cái trong cái chuyện Phật có trong lịch sử Phật kinh điển thường hay nói tới cái dòng họ Lisa, cho nên cái đây người ta cần mô tả. Thì có cái là mình suy diễn được từ công tử Lisa cái đời sống một các cái tầng lớp hào quý họ sống như thế nào á. Thì đời sống mà luôn luôn phần có hai phần, một phần họ hưởng thụ, còn phần là họ bảo vệ những cái mà họ phải hưởng thụ. Thì cái mà hưởng thụ là cái phương tiện hưởng thụ đó là mà tài sản nó thời xưa đó là đất đai, đất nước, ruộng vườn, tất cả những cái tài sản đó phải làm chủ, làm chủ một đất nước, phải bảo vệ cái đất nước đó. Nhưng mà phần thứ hai là những cái tài sản làm ra để họ hưởng thụ. Hai phần nói như vậy có nghĩa là họ có trách nhiệm với những cái sở của mình. Nhưng vua trong một nước vậy á, cái tài sản mặc dù là chỉ của ông ta hưởng thụ mà thôi, nhưng mà trong cái vấn đề mà kinh tế quản lý đất đai xưa nay mình biết rồi, dụng vua thượng vua hung ác và hung quân á, chứ còn vua muốn cho mình mạnh phải làm cho dân nó giàu, vua nó mạnh rồi cũng như người làm chủ một cái đồng cái trang trại vậy đó. Cái nông dân của mình ăn uống dư dả khỏe mạnh thì may mới sản xuất mới tăng gia được. Rồi đây là mình nhận thấy cái nghĩa rất tầm thường. Công tử này vì sao họ hỏi tới cái chuyện tịnh Phật quốc độ, chứ chữ tịnh Phật quốc độ sâu xa quá. Với cái cách họ, công tử hỏi làm thế nào họ xây dựng được cái đất nước họ phồn vinh để đem là như vậy. Nhưng mà nâng lên cái lý tưởng thì thành ra là gọi là tịnh Phật quốc độ. Nó là xét cái nhân cách của những người hỏi. Thế còn cái nội dung câu hỏi, hai cái liên hệ với nhau đó. Từ cái người hỏi và nội dung câu hỏi, nếu mà xét cái cách mà phân tích thường nói trong kinh Phật á, thì hai cái như vậy gọi là một là nhân và hai là pháp. Nhân là người, là nhân cách. Nhân cách nó biểu tượng, nó tượng trưng, nó phản ảnh cái giáo nghĩa. giáo nghĩa cái nội dung triết lý muốn nói. Phần thứ hai đó là pháp, pháp tức là giáo nghĩa, giáo lý, nội dung muốn nói đó. Thì hai phần ảnh hưởng với nhau, nhân và pháp. Ở trong này cũng vậy, tức là trong đó mình phải xét hai khía cạnh rồi mình suy luận ra, tức là từ trình độ của mình hiểu biết về cái những cái thân phận của những người như thế nào trên mình, trên phương diện xã hội, chính trị, lịch sử, văn học, mọi thứ mình hiểu, càng hiểu cái vai trò của những cái người công tử này thì mình càng hiểu được cái ý nghĩa cái câu hỏi họ hỏi. Trong kinh không nói nhiều, chỉ nói hỏi thôi, nhưng mà những người này thì họ là sống thật, không phải là trong kinh mà sống ngay đời sống hàng ngày, hoặc là vua chú hay là con ông cháu cha hay là công tử, những người ưu thời mà thấy tất cả mình có thể nhìn thấy được hết á, mình cụ thể hồ họa trong đời sống này mình có thể gặp, thời đại này mình có thể gặp, chứ không đặt họ vào thời đại Đức Phật thì mình mới có thể hiểu được. Mình phải học cái đoạn kinh á, cái phần đó nó có ý nghĩa mà có cái giá trị mình ra. Cho mình nghĩ là mấy ông tử này thờ Đức Phật, ông hỏi cái chuyện thờ Đức Phật thì đọc đó mà đọc để mình chơi, mà mình có nhận xét gì được hết á. Còn mình nhìn hỏi những người công tử mình gặp hàng ngày nè, con ông lớn nè, con lớn mà những cái đó trong đó có đứa con người là có trí, người không có trí, ông thì hoang đàng trí địa phá phách, ông thì là sống là mực thước, thì những tất cả những cái thành phần và gộp lại một cái thì mình đặt vấn đề, rồi những câu hỏi của họ cũng vậy, nó liên hệ với nhau. Thì cái phần đó là phần thứ nhất, cái này là trong câu hỏi này thì rõ ràng câu hỏi nó tìm Phật quốc độ đó, thì mình sẽ nói dài. Sau đó phần thứ hai là phần trả lời. Phần thứ nhất là mình tự tìm hiểu lấy. Phần này thì kinh nói, nhưng tôi nói dài hơn kinh rồi đó. Phần kinh. Thì phần thứ hai thì kinh nói dài hơn, tôi sẽ nói ngắn hơn, là phần thứ hai là nội dung tình Phật quốc độ, nội dung xây dựng. Theo ý nghĩa là nội dung là xây dựng một cái cõi Phật. Mà hạ thấp xuống nữa là nội dung là xây dựng một cái quốc độ, một cái đất nước. Thế nào chúng ta phồn vinh, có trật tự. Phần thứ ba đối thoại giữa Phạm Thiên mang cái cách triết lý, tức là bản thể bản chất của này, cái vũ trụ quan mang cả cái ý nghĩa vũ trụ quan Phật giáo, nó bản chất của cái tồn tại này, thế giới tồn tại này. Thì trong một cái câu hỏi mà Phật mà trả lời cho cái phần các công tử, mình có câu tán Phật trong cái này thì cũng cần thiết ấy, anh chị tìm đọc lấy cũng có thể hiểu thôi, mặc dù nó có một số từ ngữ chuyên môn thì cái đó tra từ điển được. Trong cái bài mà các công tử này mà tán thắng Phật ca ngợi á, thì giờ cái phần này tôi qua phần thứ hai, chúng ta có phần thứ hai là Phật trả lời một câu hỏi. Thì trong này á thì các anh chị về tôi đọc lấy nghe, nhưng mà tôi sẽ nói những cái gọi là những cái từ khóa. Thật ra thí dụ như khi mà Phật nói này, hỏi Phật trả lời này, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát, Bồ Đề Tâm thì nó giải vì sao, vì sao các ông chặt vậy đó. Thì trong này mình tóm tắt lại á, là thực ra cái bản hai bản dịch nó khác nhau, mình có tổng hợp mà có ý nghĩa nó khác nhau lắm. Mình tổng hợp là mình thấy một ý nghĩa chung, đó là cách nhận xét của mỗi ngày, cách nhìn của mỗi người khác, nhất là từ cái tiếng Phạm và qua tiếng Ấn, tiếng Hán. Thế thành ra là trong cái này tôi gọi rằng là trong cái bản dịch của La Thập gọi là ba tâm, tức là xây dựng Phật quốc bằng ba tâm, ba cái tâm. Thì trong này tại sao tâm, tức là tâm thế nào thì cõi như thế đấy, cho nên lấy cái tâm là chính. Nó cũng mang cái tính cách thiếu duy tâm á. Trong cái bản của Huyền Trang á, là bốn hình thái tịnh độ. Hình thái là hôm trước mình nói đó là phần chiếc bỏ qua, bây giờ bốn hình thái cụ thể hơn, bốn hình thái tịnh độ. Thì bốn hình thái nó cũng phản ảnh cái tịnh độ nhận thức và tư duy của cái người những cái thành phần dân chúng ở trong đó. Nó gọi là ba tâm và bốn độ, tức là ba tâm nói theo là La Thập, mà bốn độ là nói theo Huyền Trang. Đấy. Tức là nhìn xây dựng một cái quốc độ căn cứ trên cái tâm. Còn một phần khác á, là căn cứ phân loại cái hình thái trình độ rồi huấn luyện cái tâm mình theo đó. Thì trong ba tâm này á, thì La Thập nói theo thứ tự này, mà chúng ta nói ngược là theo Huyền Trang này. Thứ nhất là trực tâm, thứ hai là thâm tâm, và thứ ba là Bồ Đề Tâm. là ba cái. Những chữ này La Thập Vĩnh Thoát, trong cái bản dịch La Thập Vĩnh Thoát, thành ra khó mà luận. Nhưng mà tôi nêu một số từ để tôi nói tổng hợp. Trong huyền trang ấy, trong huyền trang bốn độ, mà cũng lấy tâm thôi, bốn độ tức là quốc độ của Bồ Đề Tâm, tức là quốc độ của Bồ Đề Tâm. Thứ nhất, quốc độ Bồ Đề Tâm nè. Thứ hai là quốc độ của thuần ý lạc. Những cái từ này sẽ nói nghe chứ từ này là cái chuyên môn Phật giáo không đó. Quốc độ thứ hai là thuần ý lạc, quốc độ thứ ba gọi rằng là thiện gia hành, quốc độ thứ tư gọi là tăng thượng ý lạc. Bốn cái thì bây giờ nó theo nghệ huyền trang trước, nó theo nghệ huyền trang trước đây đó. Trước hết á là gọi là quốc độ của Bồ Đề Tâm là gì? Quốc độ đó trước hết là bồ, nói tới Bồ Đề Tâm ấy nè, rồi tới chữ quốc độ, nhưng quốc độ là cõi đất. Mình Bồ Đề Tâm tức là cái tâm cầu giác ngộ, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà trong cách dùng ở đây, Bồ Đề Tâm tức là một cái lý tưởng mình muốn đặt ra, có nghĩa rằng mình xây dựng cái quốc độ theo một cái mục đích rõ rệt. Mục đích đó là Bồ Đề Tâm, tức là tâm giác ngộ, đó là xây một, dựng một quốc độ nó hướng tới sự giác ngộ. Thế tất nhiên là vào đầu tiên là nêu đến cái mục đích trước. Mà từ thứ hai, từ cái đó tức là giống như là mình muốn xây dựng thì trước hết phải có một cái lý tưởng đặt mục tiêu cái đó. Mình muốn xây dựng đặt mục tiêu mới đó, ở thế gian đặt mục tiêu, bây giờ đặt mục tiêu đất nước như thế nào, mình phải đặt ra mục tiêu trước. Dân giàu nước mạnh như thế nào, muốn hình thành một cái nước, một quốc gia dân chủ, một quốc gia dân quân chủ, hay là một cái quốc gia tôn giáo đặt ra. Đó, nếu mà theo Hồi giáo thì đặt ra một cái đất nước theo cái luật của Hồi giáo, nếu hoặc là theo Công giáo thì đặt ra một cái nước theo cái theo nước Chúa. Đó, thì nó phải có một cái mục đích trước. Thì ở đây thì tất nhiên là mỗi cái tôn giáo đặt theo quan niệm thế giới theo cách của mình, xây dựng theo giới cách của mình. Còn đây là xây dựng theo cái đảnh của Bồ Đề Tâm, tức là xây dựng một cái quốc độ mà khi mà quốc độ thành thì tất cả chúng sanh trong đó được phát Bồ Đề Tâm hết á, là các Bồ Đề Tâm, tức là người nào cũng mong thành Phật, đó là một mục đích cuối cùng, đó là cái tắc quốc độ đó nè. Nói thì cái này thì nó hơi xa đó, thì mình tùy cách hạ thấp xuống, từ Bồ Đề Tâm muốn hạ thế nào hạ, nó thì nó cho hay tùy của mình. Cái mình nói là nó mình có cái Bồ Đề Tâm nó khơi khơi quá, chả biết là nó cao xa quá, hạ thấp dần dần xuống mình sẽ hiểu. Thì sau khi đó là mình có một cái mục đích, thế một cái hình ảnh phát khoảng hình ảnh như vậy rồi ấy. Thứ hai gọi là thuần ý lạc hay là thuần tịnh ý lạc. Từ này thì tự giải thích thêm cái nè. Thuần cái là ý lạc, cái nghĩa đen thế này, ý mình nghĩa đen, nhưng chữ này không dính tiếng Phạn, lấy cái ngày dịch từ tiếng Phạn ra một cái nhận dịch ý thôi. Lạc là vui, ý là ý văn, là niềm vui của cái ý. Thì như vậy thì có cái nghĩa gì không? Mà dịch trở thì chả ai hiểu, mà thực ra chữ ý lạc chả ai hiểu. Ý là cái nghĩa chính của nó là ý hướng, thực ra cái chữ này gọi là chữ ý hướng. Thì đây là một cái từ quan trọng trong Phật giáo, trong Đại Thừa đó. Không có cái ý hướng, có ý lạc này không bao giờ có thể làm được cái gì, không có thể cái phát tâm Bồ Đề được. Cái Bồ Đề kia mới có thể phát được, phải có cái ý lạc này. Thì cái ý lạc này là gì? Cái tiếng Phạn không dịch nổi thành, có nhiều khi ta dịch âm là A Thế Gia. A Thế Gia tiếng nó là A Xã Gia, A huyện A ấy. Rồi chữ S có cái phẩy trên đầu cái, rồi chữ A, rồi chữ Y dài, rồi chữ A, A Xã Gia. Biết được không? Thì cái chữ đó để tôi phân tích cho thấy cái chữ này. Tại vì trong Phật học á, để làm nghĩa là pháp, nhất là trong Đại Thừa, mà không biết cái từ ý lạc độ này thì chả biết mình làm gì. Cái này là một cái từ khóa trong Đại Thừa. Trong chữ thừa trong thanh văn còn có cái từ này, nhưng mà nó không trở thành từ quan trọng. Mà trong quá đại thừa thì quan trọng rồi. Có bản nguyện, có thề nguyện là phải có cái này. Thì trong chữ này tiếng Phạn trước hết là nó gốc từ cái động từ si, s phải đến đầu y hiện y, si si có nghĩa là ngồi nằm xuống, tức là lắng xuống, là đặt đệ xuống, tức là nằm xuống. Thì asaya từ gốc động từ, nó danh từ, nó từ động từ này có nghĩa là mình đặt cố định xuống, là có định, tức là cái tâm tư mình đặt một đế trổ, bây giờ tâm tư đặt thấy cũng gọi là ý hướng, mình dùng về chữ ý hướng đó, tức là chuyên ý vào cái đó và không bao giờ rời cái mục đích nữa, làm thế nào gắn chặt cái tâm tư mình vào đó thì đó gọi là ý hướng. Nhưng trong cái dịch ý lạc là luôn luôn mình hướng tâm về đó mà luôn luôn có cái niềm vui, tại vì vui với cái gì, thích cái gì thì không rời cái đó được, thấy cái gì vui và cái gì thích gọi là, nghĩa là vui với cảnh núi rừng thì luôn luôn sống với núi rừng, vui với đời sống gia đình thì sống gia đình, không bao giờ đi chùa được nữa, tức là vui với cái gì sống với cái đó. Mình giá đen nó vậy thì gọi là ý lạc, nhưng mà chính là ý hướng, tức là cái ý tâm, ý chuyên, ý hướng về một cái mục đích và không bao đặt sẵn đó, không bao giờ thì chữ ý hướng mình tổng hợp hai chữ đi, ý hướng và ý lạc thành nên một chữ. Bây giờ là thuần ý lạc, cái thuần tịnh ý lạc tức là ý hướng đắm về mục đích, không có pha tạp gì nữa, thuần mục đích không ạ. Ở trong cái chuỗi mà người ta gọi là xây dựng cái bồ đề tâm, tức là đặt được mục tiêu mình á, đặt được mục tiêu mình á, là trong cái cụ thể người ta dạy làm thế nào để mình phán xét và đặt được mục tiêu. Thực sự ra cái người muốn đặt cái mục đích cho mình phải có một cái nhận thức, trước cái nhận thức về hoàn cảnh hiện tại, và rồi mình dự phóng những cái tương lai nó sẽ như thế nào, mình mới đặt được cái mục đích. Chứ trong hiện tại mình không biết cái hiện tại mình đang ở đâu, đang ở chỗ nào thì không bao giờ đặt được mục tiêu. Phải biết mình đang ở đâu ngay đã. Cho nên chi á, mình để cái thuần ý lạc này á, tức là để có cái bồ đề tâm, tức là đặt được cái mục tiêu á, thì nó phải có thuần ý lạc. Nhưng mà muốn có thuần ý lạc này phải bắt nguồn từ một cái gốc nữa, gọi là quan sát thực tế. Cho nên chi trong cái quan sát như vậy, ví dụ như là trong đời sống hàng ngày này, mình quan sát cái thế giới hiện tượng này, nó khổ hay là cái bản chất nó như thế nào, mình mới thay đổi nó được, mình sẽ cần thay đổi. Bây giờ mình sinh trong, nói đơn giản là mình sinh trong một cái xã hội như thế này, mình thấy rằng là nó bất an, hay là kinh tế nó thiếu sốt này, hay là cái nền giáo dục nó chưa hoàn hảo, mình muốn thay đổi nó, ta gọi là một cách mạng á, phải thay đổi nó thì phải nhận cái thực trạng đó, không có nhận thức thực trạng không bao giờ có cái ý định gì hết á, không bao giờ đặt được mục tiêu. Cái đó là quan sát. Tất nhiên là trong kinh thì quan sát khác, ví dụ quan sát cái thế giới từ cái thế giới vô thường ấy nè, thì tâm là tâm cái này mình sẽ thấy rằng là về những cái đoạn sau sẽ thấy rất cụ thể cái chỗ này. Ví dụ quan sát cái thế giới từ vô thường, cái thân này nghe nè, cái thân này làm sao, cái thân này đã nó tồn tại như thế nào, nó tốt hay nó xấu. Ví dụ như cái thân mình đây là cái ngày nào cũng phải tắm rửa hôi quá, bây giờ muốn cái thân làm thế nào thành kim cang bất hoại, khỏi tắm rửa mới khỏe. Thì làm thế nào thay đổi nó. Đấy, cũng như cái sào ở ngoài đi ra hang hố rồi cái cây lá nó lâu nó mục nó tô rình nữa, mình quét mình thối rình dơ giấy, làm thế đừng có cái đó, gọi là cái cải tạo vô trường, cải tạo bản thân, mình nhận tình tới cái đó. Thì muốn thay đổi bằng cách nào thì cái nhập phần thì phần giáo lý cơ bản thì không nói nữa, những người mình học Phật biết cái này rồi khỏi cần nói, gọi là nhận định từ đó. Nhưng mà ở trong này á, là thực sự khi mà xây dựng quốc độ như vậy á, là phải y trên cái chúng sanh mà xây dựng. Thành ra cái nội dung xây dựng này á, nó gồm hai cặp. Cặp thứ nhất là bi và trí, cặp thứ hai là nguyện và hành. Bi và trí, nguyện và hành. Tức là khởi từ bi này, nhận thức cái thế gian này, mình thấy cái thế giới này không an ổn, mình mới cải tạo thay đổi nó. Không bao giờ ta hài lòng với cái thế giới này, nhưng mà mà tùy theo cái nhận định, tùy theo cái nhận định, cái bản chất của nó mà người ta thay đổi. Thì nhìn cái thế giới này á, mà muốn giải thoát nó, muốn cải tạo nó, ví dụ như thấy là ở đây là nhiều người cực khổ này, nghèo này, không có ăn này, không có mặc này, mình muốn thay đổi nó. Thì cái này nó khởi tâm từ bi. Bi là gì? Tức là xóa tan cái nỗi khổ, tức là cái hoàn cảnh hiện tại. Thì cái này giống như người ngoài làm cách mạng thôi. Cái thấy thế giới này thì luôn là cái đời nào phải có người làm cách mạng, không có đời nào không có. Thành thành mấy phải có người ra làm cách mạng, thay đổi cái chế độ thôi. Nước nào mà theo tùy theo cách, thay đổi theo bạo động, thay đổi theo ôn hòa. Đó. Ở cái nước Mỹ lâu quá hàng sáng không có gì kiếm thế trẻ bầu Obama lên thay đổi, nó phải có cái thay đổi này. Nó không nhận định bao giờ có thay đổi, cái điều đó rõ ràng vậy thôi. Cho nên vì là thì cái đó gọi là phát khởi bi, nhưng đương nhiên trong Phật giáo quan những cái bi khác nó rộng rãi hơn nhiều. Quan sát cái nỗi khổ của chúng sanh, nỗi khổ đời này đời sau, các quan những cái bi khác, cái khởi bi tâm. Mình cái bi đó nó liên hệ tới trí, nó gọi là một cặp bi, nó phản ánh trí trí. Thì kinh này là trong cái tôi nhắc lại, chứ còn mình học Phật thì cái được dễ hiểu rồi ấy. Nói thêm cảm bi với trí, nhưng mà từ bi với trí đó nó khởi đến nguyện và hành, tức là từ bi và trí mà nhận định được cái thế giới này, mình có thấy là cái tâm nguyện, tức là ước nguyện mình phải làm như thay đổi nó, và sau đó mình mới hành động, chuẩn bị hành động, có ước nguyện và có hành, hai cái bi và trí, nguyện và hành. Thì chính nguyện và hành này á, nó thúc đẩy mình hướng đến mục tiêu cho rõ rệt. Thì đó là tăng thượng, là thuần ý lạc, thuần tình ý lạc, không có khởi bi trí và không phát khởi nữa nguyện hành thì khó mà có thể có thuần tình ý lạc. Mà không có thuần tình ý lạc thì không hướng vững cái bồ đề tâm. Cho nên cho bắt đầu tiên là mình có thể khởi lên cái bồ đề tâm rồi đó, nhưng mà nó phải có cái phải khởi từ phải có cái thuần tình ý lạc. Thuần tịnh ý lạc thật ra nó nặng về cái nguyện hơn là hành. Đó là một cái ước nguyện, còn đặt ước nguyện vào một cái mục tiêu đặt cho được. Cho nên chi sau cái thuần tịnh ý lạc nó phải là, thiện gia hành, diệu thiện gia hành. Tức là gia hành là gì? Là nỗ lực. Thì gia hành nó có nghĩa là nỗ lực lắm, nỗ lực và hoạt động. Gia là mình gọi là gia công, gia cố rồi đó. Thì hành là hành động. Là nỗ lực để thực hiện. Thì hai cái phần gần như là thể hiện hai cái mặt của nguyện và hành, là thuần tịnh ý lạc và dự thiện gia hành. Cái phần thứ ba gọi là tăng thượng ý lạc. Ở đây mới là mục tiêu cứu cánh là tuyệt đối nè. Thứ tư đó, thứ tư là tăng thượng ý lạc. Nó là gọi là ý hướng siêu việt á, ý hướng siêu việt cuối cùng. Thì trong đó mà chia làm bốn cái bậc, tức là xây dựng và là bốn cái đợt. Cái đây mình gọi như là cái quá trình mà cái xây dựng nó chia làm cho bốn cái đợt, bốn đợt gọi là bốn loại đó. Tức là khi mà đặt cái mục tiêu như vậy, bồ đề, sẽ đặt cái mục tiêu bồ đề để khi mà nó mình xây dựng được quốc độ như vậy thì tất cả chúng sanh ở trong quốc độ đó đều phát bồ đề tâm, đều có cái tâm bồ đề là chúng ta giác ngộ. Chính gọi là quốc độ của bồ đề tâm là vậy đó. Quốc độ của bồ đề tâm có nghĩa rằng là quốc độ tâm đó tất cả chúng sanh đều lấy cái bồ đề là cứu cánh. Bồ đề là mới là bồ đề, đại bồ đề á. Quốc độ thứ hai, là quốc độ thuần tịnh ý lạc, tức là tất cả chúng sanh trong này đều có cái thuần tịnh ý lạc, nghĩa là luôn luôn hướng đến mục tiêu, không có sao lãng mục tiêu nữa. Ở đây quốc độ thứ ba đó là thiện giao hành, đây là tất cả, nghĩa là tất cả chúng sinh một trăm này đều có những cái nỗ lực để mà xây dựng. Tức là nó tương đương bốn. Cái trong cái la thập bây giờ nó đổi về la thập này và đi ngược nhau một chút. Cái la thập ba là trực tâm, thâm tâm và bồ đề là cao nhất. Thấy chưa? Theo cái thứ tự, nó trong cái bản nguyên ta là Bồ Đề trước đi, tức là cái người ta đi thụt lùi, nếu cái Bồ Đề đi thụt lùi xuống, nhưng mà cái thượng ý lạc nó là cao. Thành ra trong cái này thì mình tổng hợp lại cái bản mình dịch trong này á, là bản dịch của thập trọng ở trong có ngày quần trang, trên đó nó trực tâm, trực tâm, thâm tâm và Bồ Đề tâm với nhau nè. Thì những cái từ này không có rõ ràng, thực ra là tại cũng có bằng tiếng Phạn, mình không biết, mình rõ ràng mà những cái từ này là dịch ý thôi. Điều tâm này suy người ta có thể biết cái trực tâm này là gồm có hai phần, một phần là ý lạc và một phần là gia hành, tức là nguyện và hành trong cái bộ, trong cái phần này bắt đầu khởi lên bằng cái ý lạc, tức là đặt cái mục tiêu, nhắm vào mục tiêu, rồi sau đó gia hành là nỗ lực thực hiện. Đó là hai cái được gọi là trực tâm, mình hay gọi là trực tâm là ngay thẳng. Thì trong sách thì nói rằng là trực tâm là tình độ của Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh sinh trong đó đều có trực tâm, đều tâm ngay thẳng. Rất là mình cũng nghĩ là tâm ngay thẳng chính nhân quân tử, như vậy cũng được, tại người vô đó là không có quân ve, không có xiểm, không có gian dối, đó vẹn được. Nhưng mà đó là diễn từ chữ trực tâm nó rồi, nhưng mà mình so ra ấy, tại vì mình thiệt ra tâm cái mình dịch chữ hát mà so nhiều bản cho mình dịch thẳng có nên nhiều khi hiểu trật đây. Cho nên sau các bạn huyền trang thì chữ trực tâm không có nghĩa như vậy. Thành nó phải hiểu nó là thứ nhất là thuần ý lạc, một mục tiêu không có bơi thì cũng là trực đấy, thẳng tới mục đích đó, nghĩa là chỉ về một bên mà chỉ xuôi một dòng không đó, không có đi thôi, không có chỉnh mã nghĩa gì đó. Trực tâm tại sao hiện gia hành là nỗ lực, hai phần cái trực tâm. Và thứ ba là thâm tâm. Chữ thâm tâm có nghĩa là trong đáy lòng, trong sâu xa của mình, thì cái này chính là tăng thượng ý lạc. Ở đây là gọi rằng đây cái quá trình phát triển đi từ từ này, ban đầu là từ cái ý lạc này, đó là quan sát trong cái thế gian này, những cái mục tiêu sau thực hiện đó bằng cái nỗ lực, bằng khi có kinh nghiệm, tức là càng ngày càng hoạt động thì cái ý niệm càng vững, cuối cùng là tới cái tăng thượng ý lạc là cái ý hướng đặt tới cái mục đích siêu việt. Thì ngay từ trên này, lúc đó mới nhắm tới cái Bồ Đề tâm, là cái quốc độ của Bồ Đề tâm đó. Đó là thì nó tóm lại nó nhân ba tâm được, mà bốn độ được, tức là bốn hình thái quốc độ, hay là ba cái hình thái tâm, bằng ba cái hình thái tâm mà căn cứ trên đó để xây dựng quốc độ, hoặc là xây dựng quốc độ dựng lên bốn hình thái rồi huấn luyện cái tâm theo đó. Ba tâm nói chung thì đặt ra bốn bước, đúng không? dễ hiểu cho mình hơn. Phần đầu nha, thực ra cả hai phần này, cả hai phần nói chung cũng dựa thêm bốn cái là bi trí nguyện hành, đây là nói là nội dung chứ chưa phải là hành động. Còn sau cái này cũng vẫn là dung, với là nặng về cái là tịnh ý lạc, tức là nặng ý hướng đặt cái mục tiêu nhiều hơn. Cái tới cuối cùng Bồ Đề tâm đó là cái mục tiêu xuất hiện, cái tâm Bồ Đề xuất hiện, tức là cái phát khởi tâm Bồ Đề. Thì cái này cũng là nội dung, tôi gọi là nếu mình gọi theo mà cái cách nói của mình bình thường á, mình có thể suy nghĩ ngày được á, đây là khi mà xây dựng như vậy á, muốn xây dựng như vậy á, là lấy cái gì, lấy cái chúng sanh làm đối tượng. Mặc dù chúng ta nói rằng á, là nó quan hệ là chúng sanh và thế giới của chúng sanh, tức là sinh vật và môi trường của nó, một cái bất cứ một chúng sanh nào là một sinh vật á, thì nó tồn tại là phải có môi trường của nó, thì nó cải tạo tâm tư nó, tức là muốn cải tạo để cho đạt sự an lạc chứ gì. Mọi cái mục đích cải tạo để muốn đạt tới một cái an lạc chứ có chẳng có mục đích gì. Cải tạo thế giới bản thân mà nếu không đạt tới mục đích an lạc thì cải tạo làm gì? Cái mục đích nó là chính là cho an lạc, mà an lạc vĩnh viễn, vĩnh cửu, cái đó mà gọi là mục đích an lạc. À, thì mình đặt cái mục đích an lạc như vậy, muốn đặt cái an lạc như vậy Thì bây giờ cải tạo bản thân này đó, thì làm thế nào mà thân mình á là luôn là sạch sẽ này. Nếu mà sống cái thời kỳ mà văn minh, thời kỳ mà nó chưa còn là thấp kém, cái đời sống vật chất còn thấp kém đó, thì rồi là tắm là tắm toàn là nước tro không, mà tắm nước sông nước suối ngồi ngồi rình đó. Tắm giờ riêng ngồi tắm là gì sợ bông, rồi còn tắm đủ thứ hết rồi, đi rồi còn sức dầu thơm như đó chứ. Cái thằng đó đúng là cải tạo bản thân, nhưng mà cải tạo này thiệt cũng tạm thời thôi, nó cải tạo cho bên ngoài, nhưng mà cái này nó vẫn đi đôi với hoàn cảnh, cải tạo với cái môi trường, hai cái đi đôi với nhau. Cho nên Phật thân với Phật độ, thân với độ quan hệ với nhau. Nhưng mà trong cái này mình biết rằng là mọi cái tạo cái chính do sự phát triển cái nhận thức con người, nó nhận thức được cái vũ trụ của bản thân nó. Thấy chưa? Mà nhận thức thế giới là gì, bản thân là gì, nó phát hiện ra cái muộn cái quy luật của thế giới và quy luật của cái bản thân, đó gọi là nhận thức. Thì tùy trình độ nhận thức mà nó thay đổi thế giới. Ở trong một cái trình độ nhận thức như vậy ra đường ấy, thì đường xá cái trình độ nhận thức như vậy mà không biết được cái vật chất, không biết làm sao cũng được cho nó bằng phẳng đi được, mà đừng có nước nó tràn vô. Hay chưa? Thì nhiều lắm là thấy đường cao thì đắp đắp cho thôi, đắp đắp vô rồi đi bữa là nó lụt nữa. Trình độ cao một chút nữa là biết rã nhựa lên. Hay chưa? Nó chưa hay, riết một phản đường dai ta còn rải cái gì nữa. Cái này là tức là từ trình độ, từ bản chất. Nhưng ở đây là mình bản chất nó còn hạn chế. Nó thì phát triển theo cái nhận thức. Cho nên trong thấy lấy hai cái chính là bi và trí. Nhưng mà đây ở ngoài đời ta chỉ mong phát triển về nhận thức về trí mà thôi, không có cái bi, thiếu cái bi. Để bắt buộc có cái bi để phát triển, nó cân bằng. Chứ còn ở các nhà bác học hoặc phát triển nhiều cái thì lợi cho mình thật đó. Nhưng mấy ông là mấy ông ác ôn với nhau lắm. Rồi mấy cái quả mà mấy nhà bác học là thun luôn luôn là gầm người nhau không à. Kể chặt cái thời ông Newton chẳng hạn. Đó ông Newton đó, ông lớn nhất mà hai ông tranh nhau cái vi phân á. Kiện lui kiện tới, mà tới khi mà nghe lớn nhất chết ông Newton mừng. Rồi nó hết, bao giờ hết tranh với tôi rồi, mừng. Thiếu cái bi hoàn toàn, thiếu cái bi. Mà cho nên chỉ phát minh khoa học động tạo cho thế giới đảo điên hết á. Cái nào cũng làm như thế giới đảo điên. Nó phát minh ra một cái, nghĩa là nó phục vụ một người thì ít, mà phục vụ hắn giết hàng loạt người thì nhiều. Mấy nha. Nó thiếu cái bi là vậy đó. Cái thế giới nó phát triển thì có thật, nhưng thiếu cái bi. Thì xây dựng thế nào phát triển nó song song. Đây là cái nội dung của giáo dục. Nhưng mà để giữ vững cái bi và cái trí thì phải có nguyện và hành mới giữ vững được. Cho nên đấy gọi là cái gần như mình gọi là tiêu chuẩn trong cái vấn đề mà giáo dục ở đây, là muốn xây dựng quốc độ như vậy có nhận thức, mà muốn nhận thức là phải có cái giáo dục. Mình dạy cho tự huấn luyện mình và huấn luyện với những người thừa kế mình. Thì lấy gọi là cái nội dung là bốn cái tiêu chuẩn, hai cặp đó trong cái phạm vi mà giáo dục là nền tảng là bi, trí, nguyện và hành. Thì bi và trí nguyện hành này mà lấy cái nội dung giáo dục đó là huấn luyện cái tâm đó, thì mới bước ra làm thế nào phát triển trực tâm này, thâm tâm và bồ đề tâm, là ba cái tiêu chuẩn để mà đạt tới. Thì bằng cái bi và trí nhận định thế nào để có cái trực tâm, để xây dựng được cái trực tâm, từ xây dựng trong làm thế nào xây dựng được cái thâm tâm, và đó xây dựng được cái bồ đề tâm. Cái phần này là thuần túy là lý thuyết và thuần túy là tâm tưởng. Thì khi mà để thực hành ra là phải từ đâu, nghĩa là ban đầu mình học hành cái này thuần túy học hành thôi, học hành trực tâm là vậy, thâm tâm bồ đề tâm như vậy đó. Nhưng mà cái này là trên lý thuyết. Khi mà mình nghĩ ta có bồ đề tâm, mình biết mơ mơ hồ rồi, bắt đầu thực hành. Mà thực hành để bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ 6 3 la mật, tức là từ bố thí tới trí tuệ đó. 6 3 la mật. Mà thì chính cái nội dung thấy dựng cụ thể là 6 3 la mật. 6 la mật cái mục đích của nó là gì? Nó cái phạm trù này là phạm trù gọi là đình chỉ. Phạm trù đình chỉ. Đình chỉ là gì? Tức là thiệt nó nói một cái nội dung nó gần như là thay đổi cái thực trạng đó. Nên là cái tình trạng thế giới như thế này, ở trong thế giới nó đang đi, trong hiện tại thì diễn tiến, mình biết rằng xu hướng diễn tiến ba cái tình trạng nó xấu. Cái tình trạng nó xấu mà muốn thay đổi nó là phải chặn đứng cái dòng phát triển của nó lại để thay đổi. Ví dụ như ban đầu nó bố thí là vì sao, nó chặn cái gì mình phải hiểu nè. Trước hết đó là mình nói nghèo đói thì nó cụ thể đi. Cái thế giới mà mình thấy rằng mình phát minh ở cái thế giới này, một cái chuyện trong thế giới thế gian này là nó là đói nghèo sinh trộm cắp, nó loạn lạc được từ do đói nghèo. Thì mình lấy cái mình lấy cái bố thí để chặn đói nghèo. Nhưng mà còn quan trọng đó, chặn đó là chưa đủ. Đây là bố thí để chặn cái sang tham, tức là do lòng tham của người nó tham quá đáng, tức là bao giờ cũng chiếm hữu veo vực của mình. Thực hành cái bố thí để làm chặn cái sang tham cho người, gọi là đình chỉ là vậy đó. Đình chỉ là phòng chống những cái tệ nạn có thể xảy ra. Cái phòng chống như vậy cả hai phần là nội tâm và hoàn cảnh, là ngoại cảnh. Mà ngoại cảnh tức là cái thế giới chúng sanh đó, ta và người. Thì trong cả cái sự cái cả một cái dập là 6 ba la mật như vậy đó, mình suy diễn ra không? Thì sau 6 ba la mật rồi ấy, thì thực hành là 4 nhất sự. Thực ra là sau 6 nhưng thực hành song song cùng một loạt đó, nhưng mình cứ để là, tức là chẳng lẽ mà kể phải kể thứ tự chứ, kể một lần sao kể được đó, phải có thứ tự nó chữ trước chữ sau chứ. Thì 4 nhất sự, đây là 4 nguyên tắc đoàn kết là thực hiện 6 ba la mật có thể tạo ra một cái thế giới. Mình cho rằng thế giới tốt đẹp đi, nhưng mà không có 4 nhất sự để đoàn kết mọi người lại sẽ có một tình cảm trật tự và hòa thuận với nhau thì không bao giờ thành công. Cho nên chi nhất 4 nhất sự, đây là sự, đây là cơ sở hay là nguyên tắc? Sự nó phải sự việc đâu, sự là nền tảng đó, một cái vật thể vật chất mà nền tảng mà cụ thể đó, mình cũng nguyên tắc được. Và chữ nhiếp đây là cũng như là đoàn kết, nhiếp là gắn chặt cái này, nắm giữ cái này với chứ đừng cho nó rời ra đó. Như cái bó đũa mình nắm lại, đừng cho nó, đừng thì thả ra là nó rớt ra liền. Mình nắm lại thế này đó gọi là nhiếp đó, chữ nhiếp. Chữ nhiếp là có đoàn kết đó. Đó là 4 nhiếp sự. Thì những cái này tự tìm hiểu đó nha, khi nào có điều kiện nó dài dòng bây giờ thực hiện 4 nhiếp sự. Nó là 4 nguyên tắc đoàn kết. Ở trong mình học đúng sự anh chị học rồi, nhưng mà học có nhiều cái sai đó, tôi biết có nhiều cái sai đó. Nó là nguyên tắc đoàn kết chứ không phải nguyên tắc mà đi dụ dỗ người ta hóa đạo đâu. Mình học trong nguyên tắc 4 nhân sự là bây giờ muốn truyền bá mà dụ dỗ người ta theo đạo Phật là dùng 4 nhân sự, không phải. Nó là đoàn kết trong nội bộ. Nên khi mà xây dựng đất nước rồi thì 4 nhân sự trước hết là nó, nếu có gia đình thì nó cũng có từng gia đình theo một cái trật tự gia đình, trên dưới cha mẹ anh em sống trong tình trạng không gây lộn nhau, không giành nhiệt, không tranh chấp nhau, rồi gia đình này không tranh chấp gia đình, cái thành một thế giới. Đó là 4 nguyên tắc nhất sự đoàn kết. Thành ra là trong đó nó có thí dụ như trong cái 6 ba la mật mà cuộc bố thí, trong sự bố thí, nhưng mà trong cái 6 ba la mật bố thí làm đó là cái thực hành, nó là để ngăn chặn những cái tệ nạn trong xã hội. Đó là cái biện pháp tệ nạn, đó là cái tham tâm của mình. Mà còn là 4 nhiếp sự mà cái bố thí đây rồi, không phải là pháp, mà đây gần như là phận sự. Nó gần như cái nghĩa mình gọi là lợi hòa đồng quân đó. Lợi hòa đồng quân thì dành cho tăng thôi, chứ còn thiệt ra ở tại gia thì không có lợi hòa đồng quân được. Nên mình gọi là cư sĩ mà nói là lục hòa là không đúng không? À, các anh chị ở ngoài anh thì thực hành lục hòa đó, học lục hòa học vui thôi, lục phạm được chứ định lương chỉ về nhà tự xài lấy chứ sao chia cho được. Đồng tắc nhà chùa là sống trung tâm một cảnh là bắt buộc phải chia, và trong chùa này chia cho tới tới thiệt ra là trong Phật có nhiều cái mà còn chia còn độc đáo nữa. Con người ta mang cái cam tới nghèo quá mang cái xoài tới cúng à, bây giờ con nghèo quá nhìn tới xài cúng dường ăn cúng dường tăng đông quá bây giờ sao, và cúng dường giờ hỏi Phật chứ làm sao giờ cái cam mình tăng trong đó thượng Phật tất cả nghìn đâu lận làm sao được. Nó nghiền ra lấy nước ngủ để chia cho đồng đều tới mới lễ hoa được quốc được ăn, cứ bình bán đi khắp thực về ông ăn thiếu chia cho cho nên là chứ mà tôi hỏi bây giờ chị lễ hoa đừng quốc khá ở nhà gần nhau á quà nói nhưng mà trong cái bố thí thì nó gọi như là chia sẻ. Nhưng mà khi nào ta nói nhất thì nó gọi như cái này, hai cái nó khác nhau, hai cái bố thí nó khác nhau đó. Còn nói ra thì cái nào cũng đem của cho hết, hai cái nó khác nhau. Nên là thì bốn giáp sự nè, nói chung á là hành sáu ba la mật với cái bố thí cũng trong sáu ba la nó làm cho cả mình quảng đại quần chúng. Còn cái bốn giáp sự là nó thực hành trong đoàn thể, trong trong cái phạm vi đoàn thể của mình thì cái đoàn thể nó càng ngày càng rộng ra, cái bốn giáp sự nó càng rộng ra. Bắt đầu trong một gia đình thì bốn giáp sự như gì lông quẩn trong gia đình thôi. Thì cái chữ bố thí thì là cho qua cho lại chứ không gì hết. Ví dụ như là mình nói rằng là con mình đem tiền cho cha mẹ thì ai gọi là bố thí, nhưng mà đó là chữ bố thí trong trong giáp sự, đó là bố thí đâu đó, thấy chưa? Đó, em này nghèo anh đem tiền cho em ai gọi là bố thí không? Nói tôi đem tiền cho bố thí vậy tôi quánh chết à, không nhận à. Hay nói mày nghèo có tao đem tiền tao bố thí cho mày, nói anh dễ bạch gì có bố thí kiểu đó, nhưng mà thiệt ra là bố thí thì đó là bố thí trong giáp sự đâu đó. À, là tới cái hành bố thí nè, cái phần nữa là bốn vô lượng tâm, hành bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì bốn vô lượng tâm này mới đúng mà thực hành nó cụ thể, còn những cái này tại đây là thực hành bằng thiền định thật, ngồi mà suy tưởng. Nó là chỉ là suy tưởng thôi. Bây giờ nghĩ thế giới khổ mà muốn cho họ hết khổ thì ngồi nghĩ cũng hết được, nhưng mà cần phải có cái suy nghĩ đó à. Rồi bốn cái là từ bi hỷ xả mà thì cái tâm này học bốn cái lần tâm học sao thì nó có điều kiện. Trong này có những cái hiểu sao thì hỷ xả hiểu sai trong đó, mình nói là thôi hỷ xả đi. Xả không phải là xả bỏ, xả là trạng thái quân bình, hay là xả bỏ. Quân bình là gì? Trước hết nếu mà về tình cảm á, là người thân cũng như người sơ mà đối xử không có phân biệt. Mà còn xa xa nữa là mất cũng như còn, cái tâm mình luôn luôn bình thản bình lặng như thế này, không có bị còn mất, không có bị làm thân trầm nó làm cho mình không có là thiên vị là thân sơ làm như thế này, gọi là tầng tầng sản. Cho nên cái chỉ có đạt có thiền định cao mới có xả, không có thiền định không có xả này nổi, nó đạt cái tầng thái xả này nổi. Còn mình dùng chữ hí xả thì nghĩa là thôi vui vẻ bỏ cho rồi, dẹp bỏ cho rồi. Cái xả đó là ba bốn chữ xả đó, bốn chữ xả mà trong cái tâm kinh ba bốn chữ xả nó khác nghĩa nhau trong đó. Xả mà bố thí, thí xả là khác. Đó. Còn người ta giận mình á, mình ta chửi mình á mà mình thôi xả cái đó là nhẫn. Thì nhẫn mình gọi là nhẫn nhục, chứ mà tại vì thêm cái nhục cũng đâm nguy hiểm cho nhẫn, nó có nghĩ gì nhục hết á. Mình gọi nhẫn là nhục á, thành đó nhẫn tức là nhục. Nếu mà nhẫn là nhục rồi, nhẫn là phải chịu nhục rồi, đâu cái chữ đó ác ô nên ngài dịch cái chữ này đông đó nó lầm lạc cái chữ, nên sau ngài tiền dịch là an nhẫn. Chứ thiệt ra cái chữ chịu nhẫn nó có nghĩa là bao dung và tha thứ, bao dung và tha thứ mình gọi là nhẫn. À, thì cái đó là mình cũng gọi là xả, nhưng mà xả trong này gọi là trạng thái quân bình, cái tâm mình quân bình. Nên là bốn cái từ bi hỷ xả. tự huấn luyện mình. Trong như vậy khi thực hành Bồ Tát là chủ yếu thực ra Bồ là những cái gọi là bi trí nguyện hành, những cái lý tưởng, tức là cái nội dung mình đặt ra. Chứ còn thực hành thực sự là phải ba khu vực rõ rệt đó. Thứ nhất đối với bản thân luôn luôn, tức là huấn luyện cho mình tình cảm và trí tuệ mình cho nó tăng tiến, là phải hành bốn của lượng tâm, là từ bi ý xả, luôn luôn tu tập trong nó bốn của lượng tâm. Rồi sau đó là bản thân đối với những người xung quanh, đối với người thân thích xung quanh, thân thuộc, gia đình và làng xóm, tùy theo cái phạm vi sinh hoạt của mình, là thực hành bốn nhập sự. Rồi ngoài ra tất cả những khác là hành bố thí, là sau ba la mật, ba mức trắng đó. Nhưng mà cái mức cao nhất, mức rộng rãi nhất bao giờ cũng vẫn là sáu ba la mật. Thực hành cái thế giới này, xây dựng cái cảnh thế giới này phải thực hành sáu ba la mật. Thế mà đây là ngoài cái gì là từ bi hỷ sáu ba la mật này, là cái này gọi là ba cái điều kiện này để là phát triển. Nhưng mà ngoài cái này ra còn một số nữa, đây là thực ra mình chia làm nhiều tầng, nhưng mà cái tầng đó là tầng cao đó. Trong khi mà quá trình huấn luyện bản thân á, nó đi từ từng bậc sau thì nói thêm, mình nó cũng dọc các cái phần này. Đó là ba phần, tức là phần thứ nhất này là ba tâm hay là bốn tâm này không, cái thứ nhất là cái tiêu chí này. Phần thứ hai là cái nội dung, tức là gọi là cái phạm trù để sinh hoạt rồi đó, đối với bản thân ta, đối với gia đình, xã hội, đối với cả quảng đại quần chúng, là ba cái phạm vi là sáu ba là mật, bốn nhất sự và bốn của lượng tâm. Nhưng mà trong đó đều huấn luyện này, tự huấn luyện, đào luyện này, là một cách cụ thể này, thì cái này phải thực hành 37 phẩm trợ đạo. Dùng là trở đạo chứ thiệt là 37 bồ đề phần, gọi là bồ đề phần gồm 37 yếu tố. Phần tức là thành phần, đây là cái thành phần bồ đề, tức là giác ngộ. Giác ngộ là cái, đây là cái trí năng phán đoán, nói mà nếu bồ đề thì giác ngộ cao. Còn ngoài ra sinh hoạt hàng ngày luôn luôn cần cái bồ đề. Bồ đề là khả năng, nó là cái khả năng phán đoán, thì gọi là bồ đề, mà trí năng đó. Thành ra trong cái tiếng Phạn có hai chữ này, body và buddy. Buddy là cái trí năng, tức là cái phần cụ thể trong óc mình đây này, là máu huyết tất cả trong đây này, cái cụ thể đó là cái công cụ để mà phán đoán, nó gọi là trí năng, là body. Còn cái hành vi hay là và cái kết quả của phán đoán này gọi là bồ đề. Nhưng mà bồ đề nếu mà gồm trí năng thì ra chữ bồ đề chỉ thường nó chỉ dùng trong Phật giáo nhiều hơn, ở trên ngoài không có dùng. Trên ngoài ta dùng chữ trí năng nhiều hơn, nó dùng chữ nghĩa thông thường. Mà trí năng thì nó có phân biệt, là nghĩa là cái này ngon, cái này dở. Thì mà thấy cái này ngon thì nó lấy, cái này dở thì bỏ. Cái này đẹp, cái này xấu, nhưng mà thường nó phán đoán sai. Là thấy cái này hay này, cái này tốt, cái xấu này không biết qua hết rồi, cái thấy tốt thì mình lượm hết nó. Thành nó nhiều thành nó cắt mình trộn. Thì cái đó là cái hoạt động của trí năng. Nhưng hoạt động bồ đề đó là cùng phán, nó phán đoán, nhưng mà kết quả tốt xấu đâu có nữa. Nên cái dùng chữ bồ đề mình gọi là giác ngộ vậy. Thì giác ngộ là thức tỉnh được, nhưng thực sự cái cơ bản của nó là phán đoán. Mà phán đoán là gì? Là phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thật, cái nào giả. Không phải phán đoán như cái trí năng bình thường trước mắt mà thôi. Cũng giống như cái trí năng trộm là thấy cái này bằng thiệt, cái bằng giả, nó thò tay nó chụp nó trộm. Nhưng ở đây phán đoán là cái hành vi này sẽ đưa tới kết quả nào, cái bản chất của cái sự vật đó là như thế nào. Đó gọi là cái trí năng, nó gọi là giác ngộ là vậy đó. Thì cái vì bồ đề như vậy á, để yếu để muốn tạo thành bồ đề này á, nó gồm có là các cái bộ phận thành phần của nó. Cái thành phần như vậy chia ra làm 37 yếu tố, mình gọi là, thì chỉ hay gọi là trợ đạo, thì thực đạo đây là bồ đề. Thì tăng cái ngài đó thật là dịch ấy, chữ bồ đề dịch là đạo. Nó dịch lung tung đó. Thì chính bồ đề đó chính là đạo đó. Thành ra mình nói nè, là bồ đề đạo tràng là nói lắp, tức là tràng là cái mandala, cái chỗ là gọi là kiết tượng á, cùng một cái mandala, mang là chỉ mang tây tạng là một cái mandala, mandala ở chỗ đó là chỗ đó để thực hiện sự giác ngộ, ngồi đó mà thành Phật, để ngồi đó mà phán đoán, cái môi trường chỉ có ngồi đó mới có thể phán đoán được thôi, đó mình gọi là đạo tràng, đạo tàng tức là bồ đề tràng. À, mình nói là bồ đề đạo tràng, tức là mình nói lắp, tức là mình nói đạo đạo tràng hay bồ đề tràng. Mà thành đâu nó chia ra là đọc chữ hán mà đọc nhiều khi mới là bồ đề phẩm bồ, nó rất bảo đảm trợ đạo mới tại giao. Thì đạo là chính bồ đề, cũng chứ trợ đó chỉ là phần. Vì sao trợ là phần? Tại vì là bồ đề có 37 thành phần, mà thành phần là gì? Tức là trợ hợp lại thành cái tổng thể, gọi là trợ là vậy đó, mà là trợ đạo. Thì nó có ba đại phần yếu tố, mà chia ra thành từng phạm trù đó. Ví dụ như là ngũ căn, ngũ lực, rồi bảy giác ý, rồi tất cả những cái này, khu vực thành đó để thực hiện cho bồ đề, thực tập từng cái này. Ngày trong nó có cái mình làm được, cái mình làm không. Một cái đòi hỏi khả năng thiền định, có cái đòi hỏi học tập và trí tuệ. À, mà cái cao nhất đó là bảy giáp chi và tám gọi là tám thánh đạo á. À, thì trong mình chỉ biết bộ đề phần hết rồi không, thì về đọc lại thì thấy tức là đó cái thành phần giác ngộ trống. Thì hiểu tại sao nó giác ngộ. Còn cái đoạn sau mà nếu dạng rõ thì sau thì có nhiều đoạn sau cũng là thật chính, nhưng mà cậu thầy giảng bồ đề phần đó là gì nữa. Đây là cái nội dung đó, đó. Tại vì thực ra trong cái bồ đề phần này huấn luyện để thành bồ đề là bằng giới và định bảo vệ đó mà hoạt động cái này để thành bồ đề, tức là nó cũng cách cụ thể. Thành ra là gọi là bồ đề phần này gần như là tôi gọi là cái công cụ, là phương tiện để giáo dục mình, tức là đào tạo mình, nó cải tạo mình đó. Từ đào tạo lại bản thân và đào tạo những người khác. Như trên kia gọi là bốn niệm xứ, bốn những ý túc vào đó. Ví dụ như bắt đầu ngũ căn và ngũ lực. Để ngũ căn ngũ lực là tính tấn niệm định, người xây dựng người ta có một niềm tin vững chãi, thì mà có niềm tin thì để mà đã có tin chắc phải nỗ lực rồi đó, tính tấn niệm định nguyện đó là những cái, tức là cái nội dung trong quá trình tự huấn luyện, đào tạo huấn luyện. Ở trong đó mấy cái là thực ra là thí dụ như là từ bi hỷ xả, cái này là cái tâm nguyện luôn luôn mình niệm, mà cái này thực hành mình thiền định trong á, từ bi xả phải thành mình thiền định, nó có từng cấp trong á. Thì mình nói là mình dựa theo là theo quán là từ bi, cứ nghĩ là từ năng giữ lạc bi bạc khỏi, nhưng mà nó từng cấp, từng cái mất thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái mức nào mới thành tựu được cái nào. Ví dụ như xả chẳng hạn, xả là phải lên cái đệ tứ thiền mới thành tựu xả. Tại vì trong tứ thiền nó có xả, là vì cái trạng thái mà tứ thiền quân bình không còn thở nữa, nói là thân tâm bất động, đó là trạng thái nó xả. Như mấy Phật kia mà chôn dưới đất không ăn không uống gì nữa, hơi thở mà hoàn toàn không có, rồi mình hơi thở nó còn có dao động, tức là thở ra luôn, nó có cái chậm lên xuống. Cái trong mình biết là xả, thì khi mình biết đây là trạng thái xả, có được cái trạng thái xả này là trạng thái gần như là trạng thái của niết bàn, mặc dù chưa phải niết bàn, nhưng mà trạng thái gọi là cái cảm giác mà gọi là lạc cao nhất. Và bằng cái này mà ta muốn cho tất cả mọi người cũng được những cái xả như thế này, tức là bằng cái niệm mình muốn người ta được, chứ còn mình có xả không bao giờ mà muốn cho ai có xả được hết á. Nghĩa là mình chưa biết cái này là, nghĩa là chưa bao giờ uống cái này biết nó ngọt, thì không bao giờ mà muốn cho ai hết cái này là cái ví dụ sao cho nó vui vui chút này. Nghĩa là mình phải là mình ví dụ như mình bây giờ mình hơi quê, ví dụ hơi quê chút, mua là chợ mua cái gì ăn ngon quá, mà ăn ngon thay quá là bao giờ nghĩ tới người cái gì mình thân muốn cho à. Thí dụ như là mà mấy chị là nghĩ tới thầy đi, ta ăn thầy cầu phải chứ mua cho thầy. Chứ cái này cũng vậy, mình có cái trạng thái đó mình nên muốn chúng sanh được, không có trạng thái đó bao giờ muốn cho người khác được, thì cái đó mới là cụ thể. Từ biết sẵn cụ thể chúng ta trạng thái xả đó cũng như vậy, hiểu như vậy. Thì này cho nên trong những cái huấn luyện như vậy, nhưng mà muốn trạng thái bốn cái trạng thái này có được á, không thì định căn như vậy là phải thực hành cả dọc như vậy đó. Trong cái ngũ căn ngũ lực như thế nào, rồi thực hành bốn niệm xứ như thế nào, thì nó hỗ trợ cho cái từ bi nó tiến cao lên. Thành nói chung như vậy là ngoài ra này là ba tâm này, ba tâm hay bốn độ rồi, ba tâm bốn tâm này, sáu ba là mật này, bốn nhất sự này, bốn vô lượng tâm này, 37 phẩm gọi là cái đạo, 37 phần bồ đề, tức là bồ đề phần gồm mấy bảy yếu tố vậy thôi, 37 phần lận, tức là bồ đề phần với 37 yếu tố, đó là rõ gọi là bồ đề phần. Thì tất cả những cái này đây gọi là cái nội dung mình sắp đặt lại, tự mình sắp đặt lấy đặt thông kinh mình phân tích lại cái phạm vi nào thực hiện như thế nào, tự suy nghĩ lấy thôi chứ không ai nói với mình được đâu, mà tôi nói thì nghe theo tôi thì không biết lại gì, mình tự tìm hiểu lấy mình sẽ thấy cái hay của nó. Cho đừng có ý lại, cứ nghe thầy nói sao nghe vậy không thấy ha, tự mình suy nghĩ đọc kinh lấy cố tìm hiểu, và nếu không mình tìm hiểu thêm mình mới thấy cái đoạn này hay dở như thế nào. Đây là gần như tâm một cái chương trình giáo dục toàn diện trong đó, xây dựng con người và hoàn cảnh của nó, con người thiện và hoàn cảnh phải thiện, chứ nếu mà hoàn cảnh không thiện con người cũng khó mà thành thiện. Nên là nó có cái tác động với môi trường và cái con người sống trong đó, có một cái đoàn thể này, thì mình có thể áp dụng từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn, trong phạm vi rất nhỏ, trong một sinh hoạt cộng đồng như vậy ấy. Thì một cái cộng đồng như vậy, quan hệ giữa một cái tập thể và một cá nhân quan hệ với nhau, tức là những cái có những cá nhân tốt thì nó ảnh hưởng tới tập thể, mà tập thể tốt nó ảnh hưởng tới cá nhân quan hệ với nhau. Mặc dù rằng không có cá, ngoài cá nhân không có cái gì là tập thể cả, tập thể chỉ là cái tổng hợp từng cá nhân thôi, nhưng mà khi mà cá nhân tham gia vào thì nó tạo ra một cái không khí chung của tập thể, rồi cá nhân dựa theo đó mà tập thể ảnh hưởng trở lại mình. Mà thì trong cái này là cho nên chi gọi là cơ bản, bây giờ nói lại thì đây gọi một cái chương trình, đây gọi chương trình huấn luyện và giáo hóa lấy thân của độ làm chính, cái bản thân và cái môi trường của nó, rồi sau đó kế tiếp đó để cải tạo bản thân mà cải tạo môi trường, chứ có sự tiến bộ, luôn luôn có sự tiến bộ. Mình nói chung là tiến bộ đâu không biết, tất nhiên là mình nói tiến bộ tới sự an lạc cứu cánh rồi, mà coi như cái thế giới luôn tiến bộ đi. Muốn có sự tiến bộ như vậy phải bằng cái gì? Bằng là bi, là trí, nguyện, là hành như thế nào, rồi xây dựng xảy ra ba tâm dập cho nó nghe. Thì trong đó, nhưng mà bao nhiêu phần trời đạo thì có hai phần cuối nữa trong cái xây dựng ấy. Thực ra là trong kinh kể ngược đó, thành mình muốn là mình sắp đặt lại theo cái khả năng, cái hiểu biết của mình, chứ còn muốn người sao tôi sắp đặt cái của tôi mình việc đặt cái anh chị, nếu mà tôi sắp đặt cái của tôi mình chuyện phán đoán cái trình độ nhận thức nó khác nhau, mình thấy đâu cần tự tập, gần như là bài tập đó, thì học phải làm bài tập, tự làm đấy, cái này hơi khó nhưng mà học thì phải làm, mình không thể thụ động được. Đây là kinh là vậy, mà cả tu chỉ giới thiệu như vậy thôi, cái sắp đặt theo thứ tự, còn không thì cái tham khảo ý kiến với người kia, bạn phải là có một khu vực rõ rệt. Tức là tu truyền khu vực như vậy đó, khu vực này ảnh hưởng cái gì thì tới là Bồ Đề phần này, nhưng sau còn hai phần nữa. Hai phần này á là một phần, để một phần tức là gọi rằng là cải tạo những cái bất thiện nghiệp. Và phần thứ hai đó là phát triển cái thiện nghiệp. Không thì bây giờ đi xây dựng cái này nó từ từ này, là cài phần cuối này nhé, sau này sắp đặt này. Thì mình rồi cái dung xây dựng như thế này, ta chia làm, bây giờ chia làm cái thế giới như vậy á, chia làm hai phần. Một phần á là gọi rằng là ở như trong một cái đất nước, một cái thế giới nào, chắc chắn dung chúng hai thành phần, một thành phần quý tộc tức là thành phần lãnh đạo, và hai thành phần dân chúng. Trong cái cõi Phật này, phàm và thánh có hai phần đó, rồi xây dựng phàm, xây dựng thánh. Thành trong cái chương trình học hỏi ba dường có hai phần, cái thế giới ba dường có hai phần. Đấy, mà trong cái chữ mà thiệt cái chữ Phật giáo, chữ phàm và thánh, cái này là chia làm thành nó rõ rệt lắm, là một cái thế giới phẩm bình dân và quý tộc nó rõ. Cái chữ Hán gọi là phàm phu là gì? Phàm là bình phàm, phàm là bình dân thôi. Nếu mà chữ thánh thì phải đặc biệt chút, chữ thánh mà trong kinh phải đặc biệt chút. Thì trong kinh á, chữ thánh ta gọi là chữ thánh, nó gọi là chữ Ariya, Ariya là thánh. Nhưng mà trong đại học lịch sử biết dân tộc Ấn Độ đầu tiên nó gọi là những tộc Ariyan chứ gì? Ariya thì lúc này là thánh. Vì sao gọi là thánh? Thực ra khi mà Ấn Độ họ vào, khi mà vào cái dân mà dân từ trên cái Sumer đó, tức là trên Bắc Iraq tràn xuống xâm nhập Ấn Độ, chinh phục Ấn Độ, thì hai thành đó là cái thành phần chinh phục, thì họ từ ngoài vào, họ là tầng lớp cai trị. Mà chữ Ariya như vậy á, cái dịch là gia cấp quý tộc, là nó bộ là gia cấp quý tộc. Thành thí dụ như mình gọi là chữ thánh đế, tiếng Anh nó dịch là nó bộ, tức là chân lý của quý tộc, mình gọi là chân lý cao thượng, dịch là chân lý của quý tộc, mình gọi là chân lý của bậc thánh đó. Thì cái thành phần đấy, thành phần cai trị, đối với bên tàu là quân tử và tiểu nhân, thành phần này là, còn cái đám bình dân sau này thì cái phần này là phương thắc là người lạ, khách lạ, ví dụ sắc bất gì không, cái gì đó là khác lạ, là chụp phương thắc. Thì cái thắc này là những cái thành phần quần chúng đông đảo như này. Nhưng về sau khi phát triển xã hội thì hai cái chữ gốc nó mất nghĩa đi, nó thành chỉ thành hai phần phàm, khi đưa vào trong cái thành phàm và thánh. Thì cái thế giới nó có hai phần, như bên tàu nó có hai phần quân tử và tiểu nhân. Mà khi mà giáo dục thì nó chia làm hai bậc để mà để mà thực hiện. Thì nếu mà trong chia làm hai bậc phàm thánh, lấy phàm thánh làm tiêu chuẩn này, thì bậc phàm phu là cái phần là gì? Nó biểu hiện bởi cái trạng thái là tham sân trong là ngu dốt là rất nhiều, tham sân ái dục rất nhiều, là cái trạng tình trạng ngu dốt. Mà tiểu nhân nước nào vậy thôi, cái quần chúng mình nhân phần lớn là ngu vui thôi, không có điều kiện, nghèo đói sinh tồn, có học hành không có gì cả. Nhưng mà trong này trạng thái ngu dốt là sao? Nó bị chi phối bởi cái gì ngu dốt? Là bị chi phối bởi nghiệp báo là bảy nghiệp đạo đó, cắp âm trộm sắc sanh tà dâm vọng ngữ là này nọ, nó láo, nó gian dối, nó lừa, nó gạt, tất cả những cái này là các nghiệp đạo, là bất thiện nghiệp, 10 bất thiện nghiệp, đặc trưng bằng 10 bất thiện nghiệp, đó là phàm phu. Rồi bây giờ chuyển cái phàm phu này á, trở thành với đặc trưng với 10 bất thiện nghiệp, chuyển thành 10 thiện nghiệp, đó là đầu tiên, đó là giáo dục, tức là đối tượng giáo dục đầu tiên. đó là phàm, tức là xây dựng một cái thế giới, một quốc độ trước hết, một cái tầng lớp, cái tâm chúng ta gọi rằng là ngoại biên, cái phần ngoại vi của cái trình độ đó. Nó thì như vậy hai phần, ban đầu á là làm thế nào mà diệt hết tất cả cái phần bất thiện nghiệp để hoàn toàn là thiện nghiệp, chỉ còn có thiện nghiệp, mà thiện nghiệp tức là không sát sanh, không trộm cướp, đó một thế giới bình an cái đó nè. Ở thì trong kinh Phật nói tới một cái lý tưởng xã hội rất nhiều, tức là một xã hội gọi là chuyển luân thánh vương á, thanh bình thịnh trị là bao giờ cũng có 10 cái thiện nghiệp này, tại vì là không sát sanh cho nên có hòa bình, không có giết, mà không có trộm cắp, tại vì không có nghèo đói thì không có trộm cắp, thì tới cùng không có tham lam gì nhau hết á, đạt cái 10 thiện nghiệp là sử dụng cơ bản 10 thiện nghiệp. Đây là một cái xã hội thế gian. Xong cái phần đầu tiên là cái 10 thiện nghiệp, rồi sau đó phát triển thành thiện nghiệp, tức là phần tu giới của người ta nữa, tức là phát các cái thiện pháp, cái mức thiện khác. Cái đầu tiên là diệt trừ thiện nghiệp, sau đó phát triển thiện nghiệp, giống như là phát triển, người ta phát triển cái gì, phát triển tính nè, có tính nè là niềm tin nè, là có giới nè, là có đa văn này, tức là hiểu biết á, học rộng là học nhiều đó, là có thí là biết là xả cho đó, cho không tham lam keo kiệt á, rộng rãi đó, tiếng Anh nó gọi là generosity đó, mình không gọi là rộng lượng á, kiểu đó gì là kiểu bố thí đó, tiếng Anh thì kiểu bố thí hay lắm, nó là generosity là rộng lượng, kiểu đó gọi là bố thí đó, chấm hỏng gì kiểu gì thì nó kêu ốc gì gì đâu, không gì kiểu donation đâu, kiểu là gọi là rộng lượng đó. Nó thì chữ bố thí là thí xã này, cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ là biết được bản chất của sự vật đó, trí tuệ. Thì những cái thành phần này, thành phần chính của cái chuyện nhập tâm, tích lũy chuyện nhập tâm. Nó bảy yếu tố làm thêm tàm cái quý này là bảy yếu tố, mà là bảy tài sản, cái này chính là thiền nhập. Cái thành ra là phần đầu là diệt trừ ác nghiệp, bất thiện nghiệp, mà phát triển thiện hành, cái này gọi là thiện hành. Hai phần đó là cái chương trình đầu tiên này, đó là phàm phu xây dựng bình dân á, bình dân học vụ á, giáo dục bình dân á, mở cái bình dân học vụ trước. Cái vấn đề cái trình độ giáo lý vững thì cái này đọc nó cũng có gì thắc mắc không? Nhớ là nói cho rõ, tức là cái đối tượng đầu tiên là cái tạo, là diệt trừ bất thiện nghiệp, cái này nè, rồi sau phát triển bảy cái thiện, bảy cái này gọi là thất thánh tài, cái bảy cái tài sản bậc thánh, là phát triển cái thực ra mà các cái thiện bất thiện nghiệp kia mà diệt trừ thì một xã hội nó ổn định lắm, mà không có nghèo đói nữa. Ví dụ như là không ăn cắp chẳng hạn, có nghèo ăn cắp chứ còn không giàu ăn cắp gì. Bên Tàu hồi xưa nói cái đời của mà thành chỉ tới độ mà vàng dưới đường trở gì được ai thèm lấy, có thiếu thốn nhưng mà lấy đấy. Nghĩa là tối nằm ngủ là đời thái bình, cửa thường bỏ ngỏ thôi, khỏi cần phá cửa dễ thằng trai thèm lấy. Cái thế giới thanh bình như vậy, nếu mình giờ chưa đủ đâu, nó phải có thêm cái phần khác gọi là bài thánh tài, tức là bảy tài sản của bậc thánh, tức là tài sản quý tộc á. Cái tài sản kia là tính đạt được cái lực của bình dân, còn tài sản là tài sản vốn liếng của quý tộc, là tài sản của bậc thánh là bảy cái đó. Nó là tính này, giới này, tàm này, quý này, đa văn này, khí xả này, khí là xả luôn đó, đi từng chữ cho mà để xả bỏ, diệt trừ tham lam nó theo kiệt á, để có tâm rộng lượng á, rồi cuối cùng là trí tuệ. Bảy cái nó cái phần nội dung của tài sản xây dựng một cái thế giới giàu sang, nó hai phần giàu sang của bình dân là giàu sang vật chất, tức là ta gọi là phú thì phải quý, phú tức là giàu, không có quý tức là không có sang, giàu không sang thì giàu ta gọi là hay gọi là trọc phú, thấy chưa? Nó giàu thì sang, nếu giàu không sang thì cái chế cười gọi là trưởng giặc làm sang á. nó mới người giàu mới lên mà mới trình độ gì thấy gì cũng mua mua cho mình nhiều. Đây là cái gọi là tổng kinh trang, nó gọi chữ là sinop á, bức tranh nào nghe cái giá trả rất đẹp đẽ gì mua 20-30 triệu về cho oai. Thấy cái bức tranh rồi là mua, thấy bán đâu giá trả rất đẹp đẽ gì, trả cái giá trị gì. Không, thí xã là đó, thí tức là xã, xã tức là thí hai chữ dịch. Tàm viên quý riêng hai cái, bảy cái tất cả. Đó bảy cái. Cái này trong kinh nói nhưng mà đề cho nó rõ thêm. Kinh thì nói rằng dịch trừ bất thiện nghiệp và phát triển các cái thiện hành vậy thôi, hai phần. Thì hai phần đầu này á, gọi là xây dựng một cái quốc độ cái ngoại phàm, tức là phàm phu. Rồi sau á, xây dựng bậc thánh, thánh có ba bậc, bậc thánh trong đó có ba bậc trắng. Thì trong sách có nói rõ trong hết á. Tôi nói cho đúng tung trắng này về lặp lại và nhớ, tôi nói cái gì cái đúng, đặt cái sai đúng, lặp ra mà nhớ. Thì trong này thì tôi ra tóm tắt mà cái phần trong này có nói thêm 10 địa, nhưng cái này không cần thiết, cần nhớ. Cái phần chi tiết quá nói là 10 địa mà trong các cái chuỗi tu tùng cần từ phát triển á, nó là về lý thuyết học thuật cũng cần thiết. Bây giờ nó quá trình nó làm lại từ từ nè, xây dựng cho hết á, là nếu mà nói theo đã theo trong sách thì chia là gọi năm thừa được, gọi là chia là năm thừa. Thì bắt đầu là xây dựng nhân thừa. Nhân thừa đó tức là mình diệt trừ các cái bất thiện nghiệp á, thì là hoàn toàn là thế giới nó không có 10 bất thiện là nhân thừa. Rồi sau đó mình xây dựng cái thiên thừa. Thiên thừa là phát triển các cái thiện hành á, tức là tài sản cho bậc thánh, tài sản cho đời này và đời sau, cái tài sản của bậc thánh khen ngợi đó. Rồi đó là hai phần chính, còn ba thừa kia là phần sau. Thế nhưng mà trong hai thừa này là ngoài là có hai, thứ nhất là diệt nó khác á, là diệt ác nè, tu thiện nữa không. Thì hai cái giả tu thiện đấy á, kết quả nó thành cái thế giới, là cái thế giới là hai phần thành cái thế giới. Thế giới nào gọi là thế giới, dùng theo cái chữ ngày hôm đang gọi là thế giới vô hà, hay là thế giới giới trừ tám nạn, trừ bát nạn. Nó có hai từ vô hà. Thế giới tức là hà đây, diệt trừ, tức là trừ vô hà. Một cái chữ hơi buồn cười một chút, mấy cái chuyện đó Phật giáo đấy nghe nó hơi buồn cười chút. Nhưng mà cái ngày hôm trang này dịch nhiều chữ ngủ lắm. Là cũng là thập á, dịch là tám nạn, thì mình nghe tầm tạm dễ hiểu thì gọi là tám cái tai nạn, nghe nó dễ hiểu. Nhưng thực ra thì nghĩa cái mình càng dễ hiểu cũng càng dễ lầm. Có mình đang tám qua hà, chả biết qua hà là cái gì, hà là rỗi rãi, tám chứ là không rỗi rãi, biết rỗi rãi là cái gì, tạo thành một cái thế giới mà không có tám cái vô hà, không có cái tám nạn. Không rối rã là gì, tức là con người nó bị lôi cuốn, bị nghĩa là nó nói chung là không có thời giờ rối thành để mà ngồi mà học kinh mà niệm Phật cái tu Phật cũng gì hết á, bận quá không có tu được. Những mấy chị này cứ bận quá để học được thầy giảng rồi tới 6 rồi mới đi làm, có nhiều cái 6 để còn là tới 7 giờ mới tới, không có rảnh được. Nhưng mà ít nhất cũng tạm tạm là còn tới được, mà tới 6 rưỡi cũng rồi, tới 8 rưỡi cũng tới luôn. Như đây là mình nói cho nên cái chữ vô hà là vậy đó. Nhưng mà trong gọi là 8 cái vô hà là 8 cái không có rỗi rảnh, xuống địa ngục mình cũng chạy queo cả ngày thôi rồi, rảnh là vô mình mà nhớ đến Phật. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái này lẫn to đấy này. Nói chung là 8 nạn mà nhớ ra 8 nạn là 8 vô hà, tức là không có cái hoàn cảnh thuận tiện để mà gọi là tu tập phạm hạnh, tu tập Phật học, học hỏi và tu tập Phật pháp, mà là tám cái đó. Thì trong chữ Hán á, dịch là tại cách đọc của mình gọi là tám nạn, chứ thực là tám nan, nan là khó, 8 trường hợp khó tu, chứ không phải là 8 nạn, không phải là 8 tai nạn. Nhưng mà chuyện hán á, chuyện nạn với chuyện nan là rất giống nhau. Có người sẽ đọc là nan, có người sẽ đọc là nạn. Nhưng mà mình á, mình nó chỉ biết là 8 cái đó và cho là tai nạn, cho là 8 cái trường hợp khó khăn, cũng là được là 8 nan. Nhưng bây giờ là 8 nan nghe kỳ quá. 8 nạn quen hết rồi. 8 tai bắt nạn á, quen hết rồi. Chứ đọc là 8 tai bắt nan người ta nghe kỳ quá. Quen lỗ tai rồi. Đó thì là thành nó diệt trừ này. Là cái ở ngoài này á, ban đầu cái phần ngoài này ấy, là cái phần ngoài này là tu là 10 thiện nghiệp đạo này, phát triển các cái thiện này, hai phần này để đạt được cái là vượt qua 8 cái này, tức là xây dựng một thế giới trong đó là, và tức là có Phật pháp tồn tại trong đó là diệt trừ tán nạn, dùng cái nạn để diệt trừ tán nạn, là cái phần ngoài xây dựng. Rồi xong lại xây dựng bậc thánh là 3 bậc trăm là bậc thánh, thành ra là cái thế giới nó 4 tầng, tuy là một cái đất nước cái bình thường như vậy thôi, nhưng mà chia thành 4 tầng, nó phải là 4 giai cấp đấy. Nó 4 tầng, giai cấp ngoài này là bình dân, còn cái nó quý tộc nó 3 giai cấp là trong nó 3 tầng đó. Tầng thứ nhất đó là tập 37 phẩm, tức là bồ đề, bồ đề phẩm, các phẩm bồ đề, khi các phẩm bồ đề thành tựu các phẩm bồ đề này, nếu không phát triển chừng đó đủ để thành văn, tức là vừa có khỏi cái thế gian rồi nhập niết bàn, đó là thế giới các bậc thánh, thánh nhưng mà thánh từ lợi đó. Tức là cái phần này là phần quý tộc, nhưng mà quý tộc này là công chức, cũng thuộc chế độ cái phần lãnh đạo, là đi làm cái lãnh lương thôi, không có lãnh đạo. Rồi sau đó thì trên cái 37 phẩm này á, thì mới tu tập cái gì là các cái phần là Bồ Tát đó, là 6 ba la mật, à, với 4 giáp pháp, rồi 4 vô lượng tâm đó. Đó là phần thứ hai. Nhưng mà sau phần này rồi Bồ Tát này có phần quan trọng đó, hồi hướng. Tức là chuyển tất cả mục đích này vào mục đích cuối cùng. Phần hồi hướng. Cái hồi hướng là cái phần quan trọng. Nó chỉ có một hành duy nhất là hồi hướng thôi. À, là hồi hướng về Phật thờ đó, cái quán đại Bồ Đề đó. Cái phần cuối cùng hồi hướng. Mà cái tâm hồi hướng này nó có nhiều trong đó, nhưng mà chính là hồi hướng. Đó thì đấy là tu phân nó nhiều cái như vậy nè. Mình sắp lại chứ nói thì nghe lộn xộn thiệt á, nhưng mà nó từng khu vực trống á, phải chia ra mà nói một lần nó không được. Nhưng mà chia ra sổ áp tổng hợp, học phải áp tổng hợp, phân tích sổ áp tổng hợp, mà phân tích tu phân tích còn tổng hợp lắm, anh chị tự tổng hợp lấy cái thành, trong ai tổng hợp mình được, Phật pháp tổng hợp mới hiểu. Thành ra tôi phân tích có nhiều cái phẩm, nhiều cái hạn như vậy á. Bây giờ tôi nói là cách tôi phân tích nè, ban đầu là phân tích nó thuần theo cái là nó từng cái khu vực riêng này, là bi trí nguyện hành riêng là một nè, phần thứ hai là ba tâm bốn độ là hai nè, thấy chưa. Đó. Phần thứ ba là mấy cái một dọc đó, là sáu ba là mật này đó đáng nè, cái khu vực đó bốn nghìn tâm nè. Phần nữa là các cái phẩm trợ đạo nè, phần thứ nữa là bất thiện nghiệp và cái vô hà nè, phần nữa là hồi hướng đó. Tổng hợp là nó làm, mà làm tổng hợp làm thế nào là chia làm bốn phần. Thứ nhất là cái phần phàm phu là bình dân, còn ba phần kia cũng là quý tộc. Tất nhiên là phần thứ nhất á là các cam thư ký, tức là các tỉnh đồ lính tạc, còn lính thì là bình dân rồi. Nhưng mà phần quan chức thì là phần công chức. Cái phần thứ hai là cái phần lãnh đạo là cỡ giám đốc rồi đó, mà phần thứ ba là triều đình, là vua chúa, là dòng họ quý tộc của vua, phần thứ ba. Cái này phải nói theo cái chế độ dân quân chủ có bộ dễ hiểu hơn ha. Ở thì cái phần ngoài là phần bình dân nè, tức là phần là thanh y đó, áo vải đây, quần chúng bình dân đó. Và nó phần thứ hai là các quan ở ngoài quân huyện, quân đồ, các quan tỉnh, quân thắng ra đấy. Phần thứ ba là các con trong triều đình đó. Phần thứ tư là hoàng tộc. Phần thứ ông đây ông có thể làm vua, thấy chưa? Cái trong hoàng tộc mới làm vua chứ, ai cũng có thể làm vua chứ. Đó, thì phần cuối cùng là ai cũng có thành phần ba bậc, chia là bốn bậc, cũng sợ chia là bốn bậc như vậy. Thì chia cho rõ rồi, muốn làm thế quân chủ hay dân chủ gì đó cũng được. Từ cái một kỳ chia là bốn bậc như vậy thì sẽ biết bậc nào học cái gì tống á, tức là tất cả khu vực tống những cái điều khoản mà học tập á, từ ba tâm cho tới là vô hại cho tới hồi hướng, mà chia cái nào theo đó mà chia. Thế là bữa nay tôi mấy giờ rồi, còn hết một chương rồi nha, chương bao nhiêu hết rồi đó đấy. Để học thêm cái chương thứ hai, với là bữa nay tôi nhảy điều lại chương này kiếp trước thì trước rồi, chương này chỉ phụ theo thôi. Trong cái phần này còn chương còn một đoạn đáp nữa chứ. Đoạn đáp là đối thoại giữa ông Phạm Thiên và ngài Xá Lợi Phất. Cái phần này trong kinh thì cũng dễ cho cái nghĩa tình trạng có gì khó, thì trong sách tư luận thì cũng đọc thêm được, rồi gửi thêm một suy nghĩ thêm được. Không nghĩa rằng khi Phật kết luận đấy câu nói rằng tùy kỳ nếu cái tâm tịnh thì cõi Phật cũng thanh tịnh, tức là cái tâm thế nào thì cái cõi Phật cứ thế đấy, thì câu là câu kết luận đó. Nên gọi là tâm tịnh Phật độ tịnh, câu kết luận trong cái đoạn này. Đấy, cái phần này thì nói dài thêm một chút nữa được. Ở đầu tiên á, mình thấy nói rằng bắt đầu huấn luyện, cho nên cái tâm bản là thầm nó ba tâm và bốn độ, bên thì nhấn mạnh tâm, bên nằm cái độ là vậy đó. Thì tùy theo các ngài độ bản dịch đó mà đã nhấn mạnh khác nhau rồi. Thì ra ngài lá tập này bỏ cho bên các bạn tiếng Phạn là nhấn mạnh cái quốc độ trong đó. Quốc độ có Bồ Đề Tâm, quốc độ có Tăng Thượng Ý Lạc, quốc độ có Thiền Gia Hành. Ngài đã thật bỏ chữ quốc độ, chúng ta bỏ quốc độ vì lấy tâm thành chính, thành thành chữ quốc độ thì là tâm, mà huyền ta nó thì là độ, hai cái tức là tâm và độ, tức là ngài đã thật lấy cái ý của huyền ta được sát chữ, mà bên tư phản ta nó cụ thể xây dựng quốc độ, thì trong quốc độ nó có những cái gì. Nhưng mà tới cuối cùng á, thì Phật nói là vì cái nên là hành cái này thì cái tâm như thế này thì chúng sanh như thế này, cuối cùng kết luận là tâm tịnh cái phòng bình, có nghĩa là khi Bồ Tát xây dựng cái thế giới như vậy đương nhiên là huấn luyện cái từ tâm của mình. Khi mà tâm thuần tịnh là tùy theo cái mức mà cái tâm của mình tới mức nào thì mình xây dựng cái thế giới theo cái mức tiến bộ mình đó. Nhưng mà tâm đây là gì? Tâm ở đây cụ thể đấy là cái tích lũy, cái nghĩa đen của tâm là tích lũy. Nó tích lũy thiện thì gọi là thiện tâm, mà tích lũy ác thì gọi là ác tâm, mà tích lũy trí tuệ thì gọi là Bồ Đề Tâm. Tâm là sự tích lũy. Mà vì sao tích lũy? Tích lũy là cái gì? Tức là tích lũy kinh nghiệm. Trong kinh nghiệm gồm có nhận thức và hành động, tất cả cái này, nói năng hành động nhận thức tất cả cái này nó tích lũy trở lại, sau đó là gọi là tâm. Thành ra huấn luyện tâm thực trụ tu tâm là phải tích lũy, nó gọi là tu. Tích lũy bằng hành động tức là tâm kinh nghiệm hành động, rồi tích lũy bằng nhận thức tức là cái tiến bộ nhận thức mình càng ngày nó càng tăng lên, rồi tích lũy như thế này. Nhưng mà tâm tích lũy có thiện có ác, mình hành động thiện tích lũy cái tâm nó thiện, mà nó ác thì tích lũy cái tâm nó ác, là kinh nghiệm. Mà cho nên cái Bồ Tát hành động như vậy là tùy theo cái tích lũy của mình, tại vì mỗi lần tích lũy như vậy là cái hành động, kinh nghiệm hành động là kinh nghiệm sống nó tăng gia, và kinh nghiệm nhận thức nó cũng tăng gia, hai cái nó càng ngày càng tăng lên. Mà khi cái này tăng lên á, thế giới thay đổi theo cái tâm của mình, cái đó rõ ràng thôi. Cũng trình độ nhận thức này đó, chẳng hạn cái ngày nay á, mà cái trình độ mà thế giới mình hưởng được như thế này á, nó tương đối là nó dễ thở, tốt đẹp hơn cái thế giới của ông cố ông nội mình thì ra ha. Thì trong cao tích lũy cái gì tích lũy cả cái phương tiện vật chất, cả tinh thần, cả cái nhận thức trong đó. Nếu mà trình độ dân tiến nó đang cao, làm sao mình có ngày nay được cái thò tay của điện nó giật, không biết tại sao nó giật. Giống như mà bố tôi là ở tỉnh mới là ở cái người dân Quảng Bình mà lên cho thấy điện, thấy nó cái điện nó chẹt lửa, chẹt nó tức. bây giờ là chắc của ông ấy, nó mới có 5-6 tuổi nó biết là nó không chắc, nó tới giờ không thấy chứ mà nó không chắc đâu. Tất nhiên là có cái tích lũy kinh nghiệm nhận thức trong đó, nhưng biết rằng nhận thức thế gian tích lũy cái nhận thức của nó phần lớn tích lũy bằng tham bằng sân, còn ở đây tích lũy bằng bi bằng trí, nó khác nhau, nên phải có cái sự tích lũy trong đó. Thì điều này cho nên mới hiểu này, gọi vì sao mà tâm tịnh tức Phật của tịnh câu này quá rõ. Mình tích lũy thế nào thế giới ra thế đấy, sự tích lũy kinh nghiệm như thế nào ra thế giới thế đấy. À, ngày nay á là cái thế giới mình á, cái vật chất mà nay mình tích lũy được á do đâu? Thật ra do lực ác hết á, mình mới bay đi được, mới bay mình cải thiện, nó nhờ đâu kiệt á, nó quánh nhau, nó bay khó bay lại cho nó lẹ, nó thả bom U-4 U-5 cho nó lẹ, chứ mà không có thế chiến thứ hai cùng, nghĩa là cái tàn sát ở đó thì chắc nó bay không cải tiến đâu. Đức nó cố nó cải tiến rồi, Anh Mỹ cố cải tiến, nó bay để bay cho lẹ chứ, từ thành nó cải tiến chứ. À, rồi sao có vi tính? Là mật mã quánh nhiều quá rồi sao nên phải làm vi tính? Cho nên những cái này cái hậu quả nó có cái xấu trong đó. Nhưng mà nếu mình thấy được cái tâm, còn tất cả phát sinh những cái xấu thì thế giới nó sẽ xấu. Cho nên khi mình thấy cái tác hại của vi tính nó phải nhỏ, nó lợi với mình, nhưng mà tại vì nó khởi từ một cái tâm tham ái nặng này, tham sân lắm đó, chẳng hề vi trí thôi, cái thế giới này phát triển trong đó. Cho nên mình thấy càng phát triển cao, không có người được mặt này, khổ thêm cái mặt khác. Cái hồi xưa nó khổ thật đấy, nhưng mà có giết nhau cầm đâm thọc đó, người có chết rồi. Bây giờ không cần ngồi chỗ nó bùng cái chết cả hàng vạn người, nguy hiểm à. À thì cái câu bây giờ là tóm lại cái câu gọi là tùy tâm tịnh với Phật đầu tịnh hắn nè. Cái cách hồi xưa người ta giảng khác, cách diễn bây giờ mình cứ giảng thế kể nên chứ dễ. Mà anh chị muốn hiểu sao giảng riêng được, chứ tôi giảng thế kiểu tôi dễ lắm. Từ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, để cho ngài Xá Lợi Phất đó ngồi nghĩ thì tâm cách diễn tả bộ Phật của mình, nó Phật Thích Ca hồi xưa được Bồ Tát tâm xấu lắm, thành cái tiếng nó xấu xa. Cái này một lý luận rất là hay. Cái nhân nào thì quả nấy, cái thứ gì xấu xa thì phải tưởng một nguyên nhân xấu xa, thấy chưa? Ai tạo ra thế giới này, cái người đó phải xấu tạo thế giới xấu như thế này, thấy chưa? Cái người tốt tạo thế giới tốt, người xấu tạo thế giới đấy, cái đó là cái định luật tự nhiên thôi. Cho nên chi ngài Xá Lợi Phất nghe thì chắc đủ thôi, Phật mình cũng xấu. Thì cái này chuyện trong Phật giáo mới có, đặt câu hỏi chứ ngoài không có đâu. Xấu mà kệ gì chú Phật là tốt. Nếu biết tốt cái nào không tạo được chi xấu, cái đó không cần thiết. Xấu là tại vì lỗi người chứ không phải tạo. Nhưng mà trong này xấu đặc liền, chắc tại Phật chi nó xấu như cái gì nó xấu. Cái hỏi nó ngược vậy đó. Cái này Phật nó không. Trong nó có hai câu trả lời. Một là ông Phạm Thiên, không thế giới nó xấu là thế giới nó tốt. Thực ra tại sao tốt viện thế giới phạm chém bỏ trên thế giới tầng lên trời, ông thấy sung sướng thế giới cái gì sung sướng cả thì ông thấy đẹp là phải rồi. Thì bây giờ cái người mà cực khổ nhìn ra thấy thế giới những xấu xa cực khổ quá, thế tôi hỏi mình ăn gì như để được thế giới vui quá, có gì buồn không? Nhưng mà có chuyện thì thất tình thất vọng thì thế giới nó khổ rồi đó, thấy ai ác rồi đó, thấy người nào ác hết đó. Đây là ở đây một bạn nó bao lâu kìa, trong nó gọi là Phạm Thiên, ông Loa Kế, trong có nhiều Phạm Thiên lắm, trong có nhiều Phạm Thiên lắm, vì trong gọi là Phạm Thiên là chúa tể của một thế giới, thì tùy theo ông có một ông làm chủ một nghìn thế giới, làm chủ mấy thế giới này. Nhưng kể chung là Phạm Thiên là ở cái tầng mà ai biết ở cái tầng sơ thiền đó nha, chứ còn trên vị thiền cao nữa thì sơ thiền nữa thôi. Thì trong cái thế giới phạm, cái chữ phạm chúng ta hay gọi là thế giới chủ, trong đó gọi là thế giới chủ, là chúa tể thế giới, đó là thường là phạm thiên. Thì mày gọi là chủ á, nhưng mà gọi là thế giới chúa, thì chủ tức là chúa đó, mình đặt là chủ, nó đặt là chúa. Mà cái tại sao nó đặt thiên chúa, đặt thiên chủ mà thiên chúa? Tại vì ở dưới nó cũng chủ á, ruộng có ông chủ này, ông chủ đàn bò, ông chủ đàn dê này. Thành ra nhưng mà thế giới là thành chúa nhưng mà chủ được, nhưng mà còn chữ chủ thôi, chứ chủ nhưng mà tiếng Việt mình đặt nó dễ, nó kêu được tiếng Việt thì chúa ở trên trời còn chủ như này, vua chúa chủ, thiên chủ hay là thế giới chủ là thế giới chúa thì gọi là phạm thiên. Tại vì ông làm chủ thế giới này, ông là thế giới ông sung sướng hết, không có gì là khổ. Thành ông thế giới cái này là đẹp. Ở trong thiên ngài xá lệ Phật sống thế giới này, sống ở dưới cái trần gian, sống cái đám, cái đám mà bần cùng hà tiện này, thấy nó khổ quá, ngài thấy nó xấu. Thế thôi, nó không, mà thế giới nó đẹp lắm, nó xấu lắm. Thì cái này thật ra là không riêng gì đại thừa đâu, cái trong kinh điển nguyên thủy Phật cũng coi thế giới này đẹp thôi, có thế giới này xấu. Ông Bà La Môn tới hỏi, nói rằng là Sa Môn Cù Đàm dạy cho đệ tử quán bất tịnh, là khi thấy thế giới nó bất tịnh á, thiện chứng đạo, có thể là cho thế giới bất tịnh không? Phật nói không, nói như vậy là mới được hành nữa. Ta dạy thế giới đệ tử quán bất tịnh, nhưng mà khi để cho tâm nó thanh tịnh, tức là phải quán bất tịnh để cho tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà khi tâm thanh tịnh được, thế giới nó thanh tịnh, thế giới nó hay là bất tịnh. Thì cái này trong nguyên thủy, ngay trong nguyên thủy. Nhưng mà ở đời chỗ là cái thế giới nguyên thủy, cái đời sống thực ra có một giai đoạn mình gọi là cái đoạn tiểu thừa đó, nguyên thủy đó, là gần như là nói rằng thế giới tắt rời cái cơ sở ra, sống nhà chùa mà, giống như Phật giáo tắt rời nhà chùa, sống bên ngoài nữa, hay là tắt biệt cái thế giới bên ngoài. Thành ra luôn luôn quán bất tịnh và khổ để mình giải thoát, cho mình không cần thế giới bên ngoài. Nhưng mà ngay Phật còn nói rằng khi thanh tịnh là thế giới là thanh tịnh. Thì cái này là thực ra cái này cũng có trạng thái, nó rõ thì chứng thái là nó mơ hồ đó. Ở đây á, là nhiều người á, cứ thật là theo căn cứ học giả thôi, thí dụ quán thân bất tịnh, Phật bắt đầu thấy quán này, quán là tóc lông bóng răng da, thấy người chảy ghẹn rồi thấy dơ giấy, cái dễ sợ quá, nó thật bi quan. Hay hoặc là nó cứ quán là bữa nó chết, bữa mai mình chết, cứ sợ chết quá, không dám quán. Nhưng mà thực sự ra trong cách này, khi mà người quán thấy thân bất tịnh rồi thì phát sinh một cảm giác, là cảm giác ý lạc, chẳng cảm giác buồn. Mới đúng, mới đúng. Thấy được cái thân này bất tịnh thì cảm giác ý lạc nó thở lên. Mà khi ý lạc nó ra còn thấy gì là bất tịnh, tức là thấy vui rồi. Nó cái trạng thái, cái tâm lý đó rồi. Tại vì không quán là tưởng tượng ra, kinh nghiệm, mà cái này rõ là một kinh nghiệm tu tập mới thấy được, mới có được cái này. Tâm kia thì thiệt ra mà nói rằng này, ngài Xá Lợi Phất trong kinh này diễn tả là ngài Xá Lợi Phất cho rằng thế giới này không đang bình thực, thì đối với ngài Xá Lợi thế giới này bình thường, cái đạt tới cái quân bình xã rồi, không có khen không chê, nó không chán nản nữa, không có gì phải chán nữa. Khi mới bắt đầu đi mình khổ vì cái thế giới này, nhưng mà khi vượt qua cái tâm trạng rồi thì bình thường. Chứ tâm này thì chỉ có cách diễn tả như vậy, chứ không hẳn là ngài thế giới sai lệch thế giới này xấu đâu. Nếu mà căn người ta diễn tả mất cái gốc thì sai trong, mà cho là ngài sẽ để phát phuông phạm thiên sai lầm trong đó. Tại vì Đức Phật nói rõ mà, đệ tử ngài khi nào mà quán bất tịnh, đó là phương pháp để triệt trừ cái tham, cái gì hết đó. Cái thế giới này bất tịnh đó là do ta tham sân si tạo thành cái bất tịnh, ô nhiễm tạo thành cái bất tịnh. Nhưng mà muốn diệt trừ cái bất tịnh, muốn diệt trừ cái đó thì phải quán bất tịnh, để cho mình dẹp cái tâm tham tâm đi. Khi mà tâm tắt rời khỏi dẹp diệt trừ cái tham được, tâm nó lắng xuống. Mà khi tâm lắng xuống là tâm thanh tịnh, thế giới là thanh tịnh. Phật nói rõ mà, ai mà tâm thanh tịnh thì thấy thế giới là thanh tịnh. Nó ngài Xá Lợi Phất chẳng lẽ nó đang thấy thế giới là xấu là vì cái tâm nó xấu? Có, cái đó có rõ rõ ràng nha. Đấy là cái phần trong này thì thiệt chút vậy đó nha. Nhưng mà trong này thực sự ra cái câu như vậy để cảnh giác một giai đoạn, tức là nói từ đó về sau ấy, gần như là tìm cách là thế giới như ta có cái xu hướng là Phật giáo khép mình lại, đối bỏ cái thế giới bên ngoài, cho nó xấu quá chạy trốn, cái thế giới mình gần người nó xấu xa lên rừng nó núi sống, coi như là cái thế giới này là tôi sống đến thế giới này mọi người hung ác này nọ xấu xa bận tiện, thôi tôi lên rừng tôi sống với khỉ với nai nó thanh nhàn hơn. Người sống nổi sống với khỉ nữa sống nổi, khỉ là con xấu hơn người chứ, mình coi như vậy con khỉ đậm con người sai lầm lắm. Cho nên mấy cái ông ẩn sĩ hồi xưa sách vở khen tào lao rồi thì cái gì người sống nổi sống với khỉ nói mà tại vì con khỉ nó không biết nói, nó giận nó không biết nói, mà còn người á giận là nó nói liền, thích là nó chửi liền, con khỉ nó thích nó biết chửi mà nó còn kẹt ai biết. Nên nó lên sống với khỉ chứ sao mà sống với khỉ được. Nhưng mà thật sự có một giai đoạn đó, mà khi mà học Phật pháp mình thấy thế giới này nó tạo nó phản ứng ngược. Trong cái giai đoạn, trong cái kinh, trong cái tâm luật nó nói cái chuyện này, cái tâm kinh thì không nói. Tức là có một số thầy tỳ kheo khi nghe thầy Phật dạy có bất tỉnh á, nhưng mà quán cái này là quán không có đạt không đúng cách, thầy quán xong thấy mình cái thân xấu mà thấy giống như là mình mà để cái nó hơi quên chút để cứ hạ nó lỗ mũi cái đâu nên thấy nó thối quá, cái điều như con nít lại chơi cái bàn này lắm. Nói mấy cái này chắc ai mấy chị coi như mấy anh là đa số có mà nên cái tầm mũa lấy vợ bên trên cái mũi này cứ về tìm nó làm gì thối như vậy vậy, cái tìm hoài tìm ra thì các ngài quán bất định được cái thân mình thấy nó thối mà không sao diệt nó được, cái không trấn áp nó được, có nhiều ông từ tử là từ tử chết, cái phản cho nên Phật cứ dạy ngược là cái quán không cho quán, cái mình quán đúng. Chứ còn các việc khác là ta quán bất định xong khi mà thấy thân bất định rồi nó đạt tới cái trạng đó thì mình thấy nó bình thường, không còn chấp trước đi tới ăn uống vui vẻ nữa, còn gì nữa, đạt tài sản là ngàn tỷ, không thấy ai xấu nữa, chứ còn không mình thấy người ta xấu, chắc cái mặt nó dễ ghét. Nhưng mà khi đạt rồi thấy mọi người đều vui vẻ, mình thấy mình không còn giận hờn không tham thế giới nữa là vì nó tỉnh. Hay là trong một giai đoạn như vậy á, cái Phật giáo hồi xưa mình thấy ngay Phật giáo Việt Nam còn thời bây giờ cải tổ chứ cách đức mấy chục năm vậy thôi, làm gì đều với cái là ai đứng nửa kỷ bên chánh điện, ai đứng nửa kỷ bên chánh điện chán đời quá, thấy đời toàn là phán bội nó thôi, đi tu cho rồi tu chán đời đó. Nhưng cái Phật giáo đó có hình giai đoạn Phật giáo có đó thật, cho nên tâm như phản ứng trở lại, đừng muốn tưởng cái thế giới này xấu mà bỏ đi, chỉ là tại vì chúng cái tâm chúng ta nó nhiều ô trược quá, cho nên tại vì cái bà Lan này bà mê ông Điệp quá chứ nó đi đây lấy xe đi kiểu kẻ tiếng nó thôi, mắc gì cũng có ta đi đâu cả cho rồi, mắc gì mà khổ mà đi tu chi vậy, phải không, mắc gì tức là tham chấp quá thấy nó khổ, chứ còn không tham chấp bình thường nó đi đâu khổ. Thì đây là một cái phần nói về ý nghĩa trong này, ý nghĩa nó phản ngược lại cái thế giới này. Đấy, cho nên với cái thế giới là bản chất nó có thanh tịnh, cho nên chúng ta chỉ cần thay đổi cải tạo nó thành một thế giới tốt có thể đạt được chứ phải không, nhưng trước hết phải cải tạo thế nào tâm mình thanh tịnh cái đó, mình huấn luyện mình thanh tịnh, thực ra với thanh tịnh mình nhận thức được nó xây dựng được. Đó là hết phần này nha, bây giờ nên cái phần này là xong, bây giờ qua cái phần chương thứ hai là 8 giờ đúng rồi không? Đấy. À, đó khúc nãy khúc xong rồi để tuần sau nó tiếp. Chương này cũng chương thứ hai, cái chương này gọi là chương phương tiện hay là thị trường phương tiện nhau. Chương này nói riêng giới thiệu, nói chung là cái chương này là giới thiệu Dư Ma Cập Sắn. Nhưng mà đặt tên là phương tiện, nhưng mà tên là giới thiệu cái giới thiệu nhân vật chính. À, thì cái này là nếu mình đọc từ một cái bản mà gọi là cái kịch bản của văn học, sắp đặt có cái trật tự, cái bố cục rất là hoàn chỉnh đó. À, bắt đầu giới thiệu cả một hoạt cảnh như vậy nếu nè. À, hoạt cảnh là các hoàng tử, công tử này, rồi sau đó bắt đầu một cái đoạn giữa đối thoại này, rồi sau một hoạt cảnh thứ hai này, nó tả cả cái một kịch rất là sinh động lắm á. Mà mấy anh chị cứ tưởng tượng được, ai mà có con mắt mà xem kịch gia hay là đóng phim á, thì tưởng tượng đi. À, là lần đầu tiên là thấy các cái công tử nè, là giới thiệu sợ tới nè, thành cái cảnh nó kỳ diệu, nó quá lộng vàng một tiếng cũng đúng á. Rồi xong hết cảnh đó, nó bắt đầu nói chuyện, bắt nói chuyện giai đoạn chuyện làm lại. À, xong nó cuối cùng phần thứ hai nữa là nó xuất hiện là thế giới thay đổi nữa, là tự nhiên nó Phật bấm môn chân cái thế giới này nó thành nó trong sáng nè. Ở cái phần này là đây là một cái sonata, nó có ba chương. Nó có ba chương rõ rệt xong đó. Là chương đầu, thì chương đầu là allegro giữ là phải nhanh chút, cái hoàn cảnh nó lộng vàng đấy. Và cái chương thứ hai nó hòa hoãn lại thẳng đăng tê. Chương thứ ba là nó là kịch bản nữa, là allegro đồng nó lại ba nhà chương rõ đó. Đã ra đóng phim bữa nào đóng cái phim chưa mới cập này đó. nhạc kịch được nhưng mà đồng bữa nó về diễn là thứ
coi đóng thì được thầy, nhưng mà trước khi đóng thì thầy phải bỏ ra mấy tháng thời gian cho chúng nghe trước coi kịch không hiểu gì. Người đóng thì
tại vì người đóng thì không dở, chứ mày đóng hay thì hiểu, chứ coi thấy hay thôi chứ. Không, nhưng mà thiệt nó có cái đoạn giữa là Phật thuyết giữa, thì giải thích giữa đó, nhưng mà kết hợp được chứ. Cái đoạn giữa giải thích sao nó mình thấy rõ nè, cái đoạn đầu là hoạt cảnh, đoạn giữa là giải thích lắm á. Cái đoạn thứ ba, cái đoạn thứ ba đó là tái diễn trở lại, tức là đoạn đầu chưa hiểu gì, tức là làm cảnh như vậy cho mình ngạc nhiên rồi đó, tức là cái khởi đầu tạm cái sốc đó mà. Thế sao bắt đúng bắt đầu dàn trở lại, dàn xong rồi cái phần thứ ba là hiểu liền, làm ba cái bản như vậy. Thế đoạn đầu á, đoạn thứ hai mình kịch thì cũng cầm diễn tả gì cho nhiều, nó sơ và ba cái vậy đó. Nhưng mà thực ra đây người viết kịch bản cái thiệt hay đối thoại, cái thiệt hay mà cái thiệt hay làm được. Tôi nghĩ tới làm cái màn kịch mình giải lòng cho thằng hỏi
thầy diễn cái này
nó phải có nhạc nữa. Nó trong có nhạc nữa, nhưng người phòng nhạc không có, thì nó phải có nhạc, không có nhạc được. Cái
giờ thầy giáo sư tiến sĩ thầy
thấy không, cái này phải là nếu mà có là nó phải có người mà biết soạn có tê ra kịch có tê ra. Cái phần thôi, nó cái phần đã chương này là được một cái mặt kịch rồi đấy nha. Cái kéo đồ anh này kéo đồ xin tập thử rồi, kéo mới đây nhỏ làm thứ thôi. Còn kịch bản này nhỏ làm thứ thôi.
Vinh làm lấy 500 cái lòng lấy cái đầu
ra. Bài cái thôi, ba cái chữ. Ba còn nhiều nhiều. Là bắt chục cái thôi.
Xem nhỏ. 5 cái ghi số trăm. Số.
Cái phần thứ hai này thì có một chữ gọi là thiện quyền, thì phải giảm thêm chữ thiện quyền chút. Đó là giới thiệu, thực ra tăng lên đấy là giới thiệu như mơ cật, nhưng mà mình giảm thêm chữ cái thiện quyền phương tiện. Đây thì chữ trong chữ Hán á gọi là chữ phương tiện, chữ này gọi là phương tiện phẩm đó. Mà huyền tăng này chính là thiện quyền phương tiện, là thiện quyền thiện xảo phương tiện được. Thì chữ phương tiện chữ Hán mà các ngài giảng cái chữ Hán phương là gì, tiện là gì, thì nó cũng hơi rắc rối một chút mà không chuẩn. Chắc gọi là phương là vừa vặn, mà tiện là tiện lợi, cái gì vặn là tiện lợi gọi là phương tiện ấy. Nhưng mà chữ tiếng Phạn đúng là cái phẩm này gọi rằng là nó dịch đủ là phương tiện thiện xảo. Nó có hai phần, phương tiện upaya đó là sự tiếp cận, gọi là tiếp cận. Cái chữ phương tiện là tiếp, tức là mình làm thế nào tiếp cận mà tiếp cận được, cái đó gọi là phương tiện. Thí dụ như là mình làm thế nào để mình hiểu Phật pháp thì gọi là có cách để tiếp cận Phật pháp, đó là phương tiện để giúp cho mình hiểu được, là cách tiếp cận. Nhưng mà sao nó có cái thiền xảo? Thiền xảo là sự khéo léo, tức là làm thế nào khéo léo để tiếp cận. Nhưng mà tiếp cận đây gì? Tiếp cận đây là tiếp cận chân lý. Thì giờ hai cái này, hồi nãy hôm trước có nói tới là bản môn và tích môn không? Bản môn. Thì cái bản môn đây là gì? Đó là cái bản thân chân lý, cái bản thể chân lý. Rồi bây giờ làm thế nào để thấy được chân lý? Phải có cách tiếp cận. Thì cách tiếp cận đó gọi là phương tiện. Một phải có thiền sao mới tiếp cận được. Thì cái phần dạy tôi tâm với tôi có giảng dài đó, nhưng mà nó hiểu hiểu cái phần chính là như vậy đó. Thì giữa cái cho nên kia là giữa cái bản môn tích môn này, cái tích môn đó là chính là phương tiện để cho cách tiếp cận. Hay là mình diễn tả là rõ đi, như Đức Phật ấy, khi chứng đạo thành đạo rồi ấy, thấy được cái chân lý rồi, bây giờ muốn chúng sanh thấy chân lý đó cách làm thế nào cho ta tiếp cận được. Bây giờ nói rằng là Đức tu ở trên đâu, ở đâu, chỗ nào Đức tu, cái tên lệ Sài Gòn, người ta ăn một món gì, ăn sầu riêng là gì cũng ngon lắm nè. Rồi tôi đi qua bên Mỹ, tôi nói ở Việt Nam không có một cái sầu riêng ngon lắm, hỏi ngon thế nào thì tôi phải phát diễn tả chứ mà ta biết nó ngon hay dở, thấy chưa? Diễn tả thế nào mà người ta bỏ ra mấy đô la về thì họ mua cái tay ăn cho được, thì đó gọi là cách phương tiện tiếp cận. Thì giờ phương tiện như vậy nó gồm có hai cái, là ở trong chùa Hán hồi các ngài giảng hay lắm, một phần gọi là thực huệ và phương tiện. Thực huệ là gì? Là cái nhận thức chính xác đối với cái chân lý mà mình thấy, và phương tiện là bằng cái cách nào mà chỉ người khác cũng thấy được cái điều đó, gọi là tiếp cận, là gọi là phương tiện. Và hai cái tức là thực huệ phương tiện. Thành ra khi mà Phật thấy được cái chân lý này, mà chân lý thiệt ra là cái mà chứng ngộ đó không ai có thể hiểu được. Cái trạng thái mà an lạc đó không ai có thể thấy được, hiểu được. Nhưng mà làm thế nào mà chúng sanh mà có thể biết được, mà thích được cái này, thì cái đó gọi là phương tiện thiền xảo. Cái phương tiện nó phải phù hợp với thực huệ. Phương tiện mà không phản thực huệ, tức là diễn tả không đúng, nó là vẽ con rồng tiếp rồi vẽ thành con dung chẳng hạn, đi tìm nó con dung thì thấy con dung, tưởng nó con rồng á, vẽ thành con cọp, vẽ tiếp một thành con mèo, thấy con mèo, thấy con cọp, tưởng nó con mèo, thò tay thành vuốt đuôi nó. Tức là cái đó là phương tiện, nó không đi với thực huệ. Bên tâm về phương tiện nó phải quan trọng, nó phải có một cái trình độ nó có phương tiện được. Cũng như thầy mới đi dạy học đó đấy, ông mình nắm vững vấn đề ông trình bày học trò nó mới hiểu, không nắm vấn đề là không bao giờ hiểu. Nãy giờ ông, tức là ông thầy càng nắm sâu bao nhiêu thì học trò càng hiểu bao nhiêu. Nói trên kia bữa nào nghe tôi nói không rõ, biết là thầy kia nắm vững vấn đề. Một là thầy không nắm vững vấn đề, mà hai là không có đủ phương tiện, thì không có cách nói, một trong hai chuyện. Nhưng mà phần lớn thì không nắm vấn đề thì trong sách nói như cái mình không biết đâu, cũng chứng thành cái mò cho nên chi nó mò chứ mà nó làm hòa biết cũng mới đặt. Cái phương tiện, nhưng mà như vậy là trong cái gọi là diễn tả cái một cái thế giới, trong nó gọi là một cái quốc độ Phật với cái bản thể như vậy ấy, là thanh tịnh như vậy, làm thế nào cho chúng sanh thấy cái này để mà hy vọng, mà biết rằng nó có định đi tới, dùng cái phương tiện nào đi tới. Thì như mà còn hiện ra là cái phương tiện đó. Rồi. Cái phương tiện như vậy ta không gọi là thị hiện, phương tiện đối với thị hiện. Như mình nãy đó mình nói rằng mình, bây giờ cái kinh như vậy làm thế nào là màn kịch đấy. Cái màn kịch chúng ta đọc đó là thị hiện, nhưng mà mình thiền được cái này phải có phương tiện, tức là biết cách tiếp cận, hướng dẫn người ta tiếp cận. Thì cái nếu bố cục của kinh Viên Ma thì cái phần đầu là phần giới thiệu tổng quát, rồi cái phần sau này từ đây trở đi ấy, sẽ bắt đầu nội dung chính, cho tất cả ý nghĩa nằm trong đó bằng hình ảnh không nè. Cái chương đầu như vậy là toàn hình ảnh không đó, chỉ có cái đoạn giữa đó là diễn tả lý thuyết một chút, nhưng mà chính nó là diễn tả hình ảnh. đó là cái cốt cách mình gọi là nền văn học đại thừa đó, cách văn học đại thừa đó. Thì phần đây á, trong phần này nó có hai phần, phần chia làm hai phần. Phần bắt đầu từ phẩm phương tiện đi tới đỉnh cao, phẩm thứ hai bắt đầu một chuyện hơn, đó là phẩm bất nhị, hai cái chỗ, tức là quá trình chuyện tiến tới chuyện mình dẫn, hướng dẫn mình đi đó. Mình phải giới thiệu tổng quát nha, phải để mình theo dõi. Hai phần, tức là phần thứ nhất là bắt đầu từ phương tiện, là bắt đầu từ cái tương đối ở trong thế giới này, bắt đầu từ cái tương đối là cái kinh nghiệm bằng hàng ngày mình có thể nhận thức, có thể thấy được. Đi tới cái phần bất nhị, đó là phần tuyệt đối, tức là không thể dùng mắt tai mũi lưỡi cũng có thể thấy được, nghe được. Mà cho nên cái phần sau, cái phần đó mới có những cái chuyện là nước cái thế giới hương, tức là nghe bằng cái là bằng cái mùi hương, mà nghe pháp bằng mùi hương, mà nó pháp bằng mùi hương á. Chia hai phần chính. Rồi để mình đỡ mà sau này mình nói thì cũng đủ giờ, thì cứ theo đó mình phân tích. Còn nếu mà dùng phương tiện, nó thực sự suốt cả kinh đều là phương tiện hết để mà tiếp cận trong đó. Nhưng mà cái này bắt đầu từ cái phương tiện để thấy rõ cái phương tiện như thế nào, để dẫn tới cái tuyệt đối kia. Tức là cái tuyệt đối bất nhị đó, bất nhị là không hai, không hai là tuyệt đối, là chỗ sanh tử niết bàn đều là một, tịnh nhiễm đều là một, không có gì khác nhau hết. Nhưng mà hiểu cho tới cái đó là phải đi từ dưới này đi lên. Thì trong này phần phương tiện này là hiện thân, cái biểu hiện bằng chính cái con nhân cách của Dư Ma Cật. Thì trong này nó cụ thể, thì từ đây trở đi là diễn tả là cả cái hoạt động của, tức là gọi rằng là kinh gọi là Dư Ma Cật sở thuyết, là những điều mà diễn thuyết đó, những điều thuyết trình, hay là những điều mà ông Dư Ma Cật ông ấy nói. Thì gần như là một cái chuỗi hoạt động của ông Dư Ma Cật đi tiếp xúc từ chỗ này chỗ kia, tiếp xúc với các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các thế giới hình không. Thì như vậy phần theo bắt đầu, cho nên mình để như vậy thì giới thiệu một nhân vật này đã. Thì trong giới thiệu nhân vật này là giới thiệu Dư Ma Cật rất là bình thường, mình có thể gặp hàng ngày, không có gì lạ hết á. Sinh trong một gia đình giàu có này, quý tộc này, giàu sang này, nó ở đâu có thể bắt gặp này. Đi vào trong hang, cuộc ngoài hang cũng gặp, dưới bùng lầy nó động thấy ông ấy đi này, vô phòng trà quán rồi cũng thấy ông ấy này, vô trong cái cung đình vua chúa cũng thấy ông này, vô trong hoàng cung, trong cái chỗ mà tiểu đình thấy ông ấy này, tức là chỗ nào thấy đó, ông đi lung tung. Thì cái đi như vậy á, được một cái gọi, không được cái gọi là du ý thần thông tam muội, thành cái chữ du du ý là cái là du ý thần thông. Chứ bất cập thành ở hồi trước thắp bê nhiều cái vậy đó, phải du ý thì trời lang thang, và cái thế giới này nó một cái du ý trò đùa mà kịch đó, mà cái gì ta mà kịch thiệt đúng du ý. Nhưng mà thực ra là cái chữ chính gọi là thần thông, nhưng mà thần thông này là cái chữ du hí, thực thế giới mà sáng tạo thế gian này, du hí này mình nhớ nó là mặt kịch đó, cái thế giới mà sáng tạo này đó cũng như cái mặt kịch, dù theo nghĩa nào, đất như là thế giới, con mắt mình nó cái lý thuyết mình nguyên thế giới mình thấy đấy, nó có thành có hoại, tức là có cái giai đoạn xuất hiện, một cái giai đoạn nó biến mất, thấy chưa? Cũng như bằng cách vậy đó. Thì bất cứ tôn giáo nào thế, thế giới nó thành, nhưng mà có nhiều tôn giáo thì là trước khi đó thì có thiên chúa sao nữa, còn Phật giáo thì không biết ai hết, vô thủy vô chung. Nhưng mà trong từng giai đoạn mình có thành có hoại đó, nó liên tục chuyển biến, thì là nó như cái bằng cách. Thì cái người mà thể hiện được cái thế giới đó, thể hiện được cái thế giới đó, thì đó gọi là đạt tới cái du hí thần thông tam muội. Ở đây một nói cách khác, người đạt tới cái trình độ như Dư Ma Cật tới cái trình độ đó, gần như là một cái vị thiên chúa sáng tạo thế gian nè, hay là một nhà đạo diễn luôn luôn soạn cái những kịch bản mới, trình diễn những cái màn kịch mới. tâm, chứ gọi là vô ý thầm thân tâm, mỗi tâm mỗi tức là chánh định. Khi muốn nhập vào cái định này, có một loại thiền định, mà trong thiền định này là phát hiện được mọi thứ. Thế còn cái phần thiền định sâu hơn được thì mình phải học thiền định thôi, chứ đây đừng chưa nói được. Tại vì trong thiền định, cái năng lực thiền định nó tùy ở mức cao thấp, nó có thể thay đổi cái thế giới bằng thiền định. Cái phần thì tâm phần nó chia làm hai phần, tâm này cũng chia làm hai phần, phần đầu giới thiệu cái bản thân của ông, phần thứ hai thì những cái đường bóng thứ pháp cũng giống như hai phần. Cái phần đầu giới thiệu cho mà các cái chủ yếu á, thì mô tả thì cũng mô tả như người bình thường nhé, nhưng mà đời sống với một tâm này rõ ràng là thể hiện bằng sáu ba la mật. Tất cả đời sống hoạt động tâm nói gì là bằng bố thí, để làm gì tức là để là hỗ trợ giúp đỡ, và là nhiếp á, nhiếp nhiếp tức là giúp đỡ đó, ban ơn huệ đó, là giúp đỡ đó những người nghèo khổ nè, bằng bố là bằng trì giới, bằng giới tức là bằng thí, bằng giới gọi là trì đó, bằng giới nè, để là nâng đỡ nè những người mà những người là hay làm chuyện ác chuyện xấu, tức là cả sáu ba la mật á, thì lấy đó mà hiểu, tức là âm hành sáu ba la mật. Sáu mật theo cái nghĩa mà gọi rằng là mình gọi rằng là đình chỉ á, tức là hành bố thí đình chỉ tội khổ nè, hành một đem cái giới ra để đình chỉ những cái tội ác trong thế gian này, đạo đức này, các hành trong như vậy đó. Nhưng mà từ sáu ba la mật nó mới diễn tả cái đời sống của ông hành bằng cách nào. Thì trước hết á, cũng là một người già giàu có, chúng tôi trong này Phật giáo là phải làm giàu thôi. Chúng tôi trong này nói là Phật giáo chữ người tài gia, lại tại những thầy nghèo quá không bố thí được, thành không giúp gì hết. Còn ở ngoài thì mới giàu, thành ra thật sự mà nói nó như thế đúng đắn á. Cái mấy này anh mày ngoài tôi đã thuyết pháp đời đâu thèm nghe, thành ra phải kêu mấy người Phật tử tới, nó đói quá mấy chị mấy bác thì cho họ ăn dùng một cái, ăn xong rồi đưa qua thầy thuyết pháp đi nghe. Cái chiếc này tôi nói cho nghe. Anh em cái ông Nhật Bổ của ông nói lên, nhưng mà nhiều khi nói quá đáp thì nó không đúng. Nó bằng là cho thế lão á, thì một cái đời sống giàu sang này. Thứ hai là ông ta là trời mà ra tâm này nói nhiều chuyện đặt 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 dễ hiểu thôi đấy. Ông sống như bình thường ấy, nhà giàu này, đi buôn bán này, ông cũng hùng vốn đâu, ông đi buôn bán hùng vốn trong nhà ta hùng vốn này, rồi cũng đi làm quan này, ông làm luật sư nữa này, ông ta biện hộ cái công đình này, mà thì cái phần trăm dễ hiểu thôi. Thì cả cái phần nói là giới thiệu nhưng mà ta không thể chữa được, không cần giới thiệu thêm. Nhưng phần thứ hai bắt đầu là phương tiện này, cái chỗ phương tiện này này thì mình bắt đầu tìm ở chỗ này. Còn cái phần đầu tiên đó là giới thiệu nhân vật thì lên tự đọc sư thì nghĩ đấy, coi là mình có hay không có, thiệt đó ai có thể làm được cái chuyện này. Mình chỉ có điều rằng là cái tài sản mình giàu hay nghèo thôi. Cái phần thứ ba ông bắt đầu, phần thứ hai mới nói, tức là bây giờ ông nói bệnh gọi là tiền bệnh đó, giá bệnh đó. Để tập trung ở cái chỗ bệnh này đó nha. Đó, thì khi mà ông bệnh á, thì nó đang gặp cái phương tiện ở chỗ bệnh. Thì ông là người giàu có quyền uy mà. Hồi xưa mà giàu vừa chứ mà giàu quá thì vua cũng sợ luôn á, giàu hơn cả vua đó mà. Cho nên chỉ là vua chỗ thì khi ông bệnh hoàng thì cái quan quyền là tới thăm viếng. Thì nhân đó là trước khác, nó gọi là phương tiện đó. Thì cái phần đó là nói là đó là phụ đó, cái phương tiện. Nhưng cái chính trong cái bài pháp của ông này, ông nói cái gì? Không nói gì đại thừa cao siêu hết, không nói rằng là sắc thức thì không cao siêu, nói thì cái rất bình thường. Cái thân này là gì, thế giới này là gì, thân là như là bọt nước, như là bong bóng, như là cái chuối cỏ là không tất cả. Thì cái cơ bản cái này là ông chỉ như tạm cái mà trong kinh Phật, trong nguyên thiện Phật hay nói, quán thân như tụ mạc, trong thân sắc, thọ sắc như tụ mạc. Tức là là như bọt nước, mưa rơi xuống á, mưa rơi xuống là thành ra mình thấy bọt nổi lên đấy, cái này bọt khác, bọt bóng khác này, bọt nước khác, bóng khác, bọt thân của mặt bọt nước, thì cái đó là nó nghĩa là nó hợp là nó tan rất dễ, nắm nó không được, tại vì sắc là gì, sắc là nó kích mặt thành cái sắc mình đây này. Là địa tựa phong nó gắn nhau lại thành cái này ngón tay này, mình thấy thành ngón tay dài thon là thấy nó đẹp nữa, gọi là sắc. Nhưng mà đây cũng như bong bóng này đó, nó dồn lại, nó bóp lên rồi rã mất đây, cho là cái này quán sát, quán sát như trụ mạc đó, là quán thọ ấy, quán thọ như thủy thượng bào, quán thọ như là cái bong bóng mà trên nước là phình ra cái nó vỡ, phình ra cái vỡ, thì đó là gọi là cái này trong kinh điển nói rất nhiều. Cũng như Phật trong kinh nói rằng quán sát ai có hơn, gọi như là thằng lầu sò chợ biển biết này không, cái lầu sò chợ biển không, thì ai quán sát này thì không thể bị ma phương, tức là bị cái thần chết lôi cuốn. Cái triết lý này rất là tầm bình thường, quán sát này. Nhưng mà cái này khởi điểm của đại thừa, cái khởi điểm của đại thừa. Nếu mà học trời những cái này không quan sát cái này thì không có Bồ Tát đạo, không có gì cả, không có gì căn cả. Nhưng mà trong này cái điểm 29 thế này là quán cái sắc, không phải quán để chán nản. Cái sắc này, cái thân này nó bất tịnh này, nó huyễn này, nó hóa này, đó là cái sự thật. Nhưng mà thực ra còn cái thân nữa, đó là thân, là cái thân thanh tịnh, đó cái pháp thân. Hai cái một thân một thân mình, thì làm thế nào để chúng ta từ cái thân này qua được cái pháp thân kia, tức là nói cái thân này, tâm con người lúc nào có là cái thân huyễn thân này, bất định này, và phần khác đó là thân thân tịnh, hai cái trong này. Vậy làm thế nào chúng ta tự biến từ cái thân bất định này thành cái thân thân tịnh trong cái bài hát này, thì đó là quá trình sẽ nói sau, quá trình xây dựng như thế nào cho nó pháp kích lệ ra. Nghĩ không? Dạ. Cô chúc cô 8 rưỡi rồi. Dạ. Nói thiệt mới nói là phải leo cửa mình đi. 8 rưỡi.